Chương 423, Hắc ám bản nguyên rất khó giết. Tại Cố Huyền trước mặt một chỉ diệt chi. Chương 423, Hắc ám bản nguyên rất khó giết. Tại Cố Huyền trước mặt một chỉ diệt chi. 3 năm sau, từng tại Hắc ám thai biến bên trong sụp đổ thế giới chi thụ, rốt cục lại lần nữa nảy mầm. Cố Huyền đứng dưới tàng cây, đầu ngón tay khẽ vuốt gốc kia xanh nhạt mầm non, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng vẫn là sống lại. Năm đó kia một kinh thiên động địa nổ lớn bên trong, Thiên Huyền thần vực gần như hủy diệt. Thiên đạo sụp đổ, ước vạn sinh linh hóa thành hắc ám khối lỗi. Nếu không phải hắn cuối cùng lấy tự thân làm môi giới đúc lại phát tắc, chỉ sợ toàn bộ thần vực sớm đã biến thành tử tịch chi địa. Bây giờ, tân sinh thế giới chi thụ mặc dù không bằng lúc trước như vậy che khuất bầu trời, cũng đã cắm rễ ở thần vực hạch tâm, một lần nữa vững chắc thiên địa linh khí. Thiên Huyền thần vực cuối cùng từ hắc ám bên trong đi ra. Chỉ có điều hắc ám thai biến về sau, Thiên Huyền thần vực cách cục hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủi 3 năm, võ đạo tựa như liệu nguyên chi hỏa, quét sạch toàn bộ thần vực. Đã từng những cái kia cao cao tại thượng tiên đạo đại năng, bây giờ cũng không thể không buông xuống tư thái, chuyển tu võ đạo. Trên cơ bản Thiên Huyền thần vực trở thành võ đạo sân nhà, đã từng những cái kia phản đối tiên đạo thế lực cũng tuyệt đại bộ phận chuyển tu võ đạo. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người bằng lòng từ bỏ tiên đạo. Thái Sơ tiên vực chính là tiên đạo thánh địa. Tiên khí dồi dào, tiên môn san sát. Đối với vẫn kiên trì tu luyện tiên đạo một đường tu sĩ mà nói, nơi đó mới thật sự là kết cục. Cho nên những cái kia tiên đạo tu sĩ thì là tuyệt đại bộ phận phi thăng Thái Sơ tiên vực. Võ đạo một đường, đến tận đây, cuối cùng trở thành Thiên Huyền thần vực chủ lưu. Thiên Huyền thần vực, võ đạo hưng thịnh. Các đại võ đạo tông môn quật khởi, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, tranh đoạt tài nguyên, địa bàn, chém giết không ngừng. Đối với đây hết thảy, Cố Huyền đặt ở trong mắt, nhưng cũng không can thiệp. Mạnh được yếu thua, bất luận là võ đạo, vẫn là tiên đạo đều là tàn khốc tự nhiên pháp tắc. Cho nên, tất cả thuận theo tự nhiên. Một ngày này, trời cao tông đã từng dược vương cốc vị trí. Nơi đây một lần nữa xúc lập một tòa cao vút trong mây sơn phong, mây mù lở lở, tiên hạc bay tán loạn, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tại giữa sườn núi nhà cổ trước, một gã mất đi ký ức thiếu nữ áo lam ngay tại tới hoa, nàng luôn cảm giác mình đang chờ người nào, lại nhớ không nổi chi tiết. Thẳng đến một ngày này, một đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh đẩy ra hàng rào cửa, "Lam cô nương, hoa của ngươi, cần hỗ trợ sao?" Nghe được cái này âm thanh, Lam Như Ly thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nàng xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại. Ngoài cửa viện, một gã nam tử áo trắng đứng tại cổng, trong tay bưng lấy một bao giấy dầu bọc lấy mức hoa quả. Không phải La Hầu, là ai? Dương quang xuyên qua thân thể của hắn, trên mặt đất bỏ ra cái bóng nhàn nhạt, quá nhạt, nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Cùng lúc đó, đỉnh núi, Vô Ngần Thương khung tựa như một khối to lớn bảo thạch màu lam, tinh khiết mà thâm thúy. Cố Huyền một bộ tóc trắng như thác nước màu bạc giống như rủ xuống tại hắn rộng lớn hai bờ vai, hắn dáng người thẳng tắp, tựa như tiên nhân lâm thế. Tại bên cạnh hắn, Lý Thanh Vân vợ chồng chăm chú gắn bó, cùng nhau đứng lơ lửng trên không, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Cố Huyền suy nghĩ dần dần bay xa, hồi tưởng lại 3 năm trước đây một màn kia. Khi đó, hắn bỗng nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, liền không chút do dự quay trở về Thiên Huyền thần vực. Khi hắn vừa mới xuất hiện tại Thiên Huyền thần vực trên không lúc, liền thấy Lam Như Giải sự cùng Hắc Ám bản nguyên mẫu thể dung hợp, sau đó thẳng tắp vọt tới kia thần tộc mở ra truyền tống môn hộ. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, toàn bộ Thiên Huyền thần vực cũng vì đó run rẩy. Cái này nhất bạo nổ uy lực vượt quá tưởng tượng. Vừa mới tái tạo Thiên Huyền thần vực, không gian bích lũy chưa hoàn toàn ổn định, thiên đạo cũng còn đang tiêu hóa tấn cấp đại đạo mang đến chỗ tốt. Tại cái này yếu ớt thời điểm, cái này nhất bạo nổ, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Không chỉ có mấy cái kia thần tộc cường giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả hơn phân nửa Thiên Huyền thần vực tu sĩ cũng đều tại trạng thái nạn này bên trong chết thảm. Rất nhanh, kia vỡ vụn thành hai nửa Thiên Huyền thần vực, tựa như bị xé nứt bầu trời đồng dạng, thình lình hiện ra ở Cố Huyền trước mắt. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ làm cho người cực độ chán ghét khí tức như là màu đen như gió lốc, đột nhiên theo kia vỡ vụn thần vực bên trong phun ra ngoài, cỗ khí tức này, phản phất là đến từ địa ngục thâm nguyên ác ma, mang theo vô tận tà ác cùng mục nát, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Từng sợi đen như mực sương mù, càng là liên miên bất tuyệt theo kia bạo tạc trung tâm chậm rãi tràn ngập ra, tựa như phun ra ngoài nước suối. Chỉ chốc lát sau, liền tràn ngập 1/3 Thiên Huyền thần vực. Những này hắc vụ giống như là có sinh mệnh, trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, tạo thành một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy. Mà kia cố làm cho người chán ghét khí tức, chính là đến từ kia chưa chết tuyệt hắc ám bản nguyên mẫu thể. Nó ký sinh tại một vị đại đế cảnh trung niên tu sĩ trên thân, đem hắn thân thể xem như dung khí của mình, tiếp tục kéo dài hơi tàn. Mặt khác, theo hắc ám bản nguyên mẫu thể ký sinh, tu vi của nó cũng trong nháy mắt bành trướng tới huyền thần chi cảnh, thực lực so trước đó càng thêm cường đại. Làm hắc ám bản nguyên mẫu thể nhìn thấy cố huyền bị thần chủ này cảnh tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó lúc, trong mắt của nó lập tức hiện lên một tia tham lam cùng hưng phấn. Hiển nhiên là đem cố huyền coi là chính mình kế tiếp tốc chủ, mong muốn đem hắn thân thể chiếm làm của riêng, trở thành chính mình mới ký sinh thể. Lập tức hắc ám bản nguyên mẫu thể như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, liều lĩnh điên cuồng hướng cố huyền phát động công kích. Cố huyền có thể nuông chiều, trực tiếp gặp mạnh thì mạnh quy tắc mở ra, tu vi trong nháy mắt tăng lên đến cổ thần đỉnh phong. Vẹn vẹn dùng một đầu ngón tay, liền dễ như trở bàn tay đem hắc ám bản nguyên mẫu thể hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cái gì hắc ám bản nguyên? Tại mở hắc Cố Huyền trước mặt, cái kia chính là nhỏ tạp là mét. Tiêu diệt hắc ám bản nguyên mẫu thể sau, Cố Huyền liền thuận tay chữa trị Thiên Huyền thần vực, trong đó mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là tái tạo thế giới chi thụ. Đáng được ăn mừng chính là, lúc trước hắn lúc rời đi, Tiểu Thanh một mực đi theo bên cạnh hắn, chuẩn bị tiếp tục trở lại Thái Sơ tiên vực nhà có kia một gốc cây ngô đồng bên trong. mà tại quy khư vẹn vẹn thế giới chi thụ bản thể cũng không có thụ linh tồn tại, cho nên tái tạo quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Theo thế giới chi thụ tái tạo hoàn thành, kế tiếp chính là phục sinh những cái kia đã chết đi các tu sĩ, trong đó bao quát Lam Như Ly cùng La Hầu bọn người. Bất quá phục sinh sau Lam Như Ly đã mất đi tất cả ký ức, cho dù là liền nàng bị kia tử phụ thánh địa tông chủ sư phó Lam Như Ly đều quên sạch sẽ. Trải qua Cố Huyền nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định đem Lam Như Ly an trí tại trời cao tông phía sau núi, nhường không bị người quấy rầy. Về phần La Hầu, hắn tại phục sinh sau liền lựa chọn rời đi, đi hướng không rõ. Cố Huyền cũng không quá nhiều truy vấn, bởi vì tại Tinh Hà vực, tu vi của hắn đã là mạnh nhất tồn tại. La Hầu mọi cử động chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, chỉ biết là gia hỏa này tại Tinh Hà vực đại đạo châu dày vò 3 năm, cuối cùng vẫn về tới Thiên Huyền thần vực. Cố Huyền cũng là kinh ngạc phát hiện năm đó ma tổ La Hầu không có hắc ám bản nguyên ô nhiễm, đã khôi phục hắn ban đầu yêu tộc bản thể, Tư Phượng. Hắn thế mới biết vị này ma tổ thân phận thật sự, nguyên là cổ yêu tộc công chúa Hi Huyền chi tử. Trở về La Hầu, trước tiên cũng tìm tới Lam Như Ly, mà ký ức dường như cũng tại nhìn thấy La Hầu một phút này khôi phục. Giờ phút này theo hai người ở chung tình hình đến xem, giữa bọn hắn chỉ sợ sớm đã tỉnh căn tâm trùng. Chương 424, Thiên Đình phát sinh dị biến, Hứa Tân Nhiên thân phận bại lộ. Chương 424, Thiên Đình phát sinh dị biến, Hứa Tân Nhiên thân phận bại lộ. Thái Sơ Tiên Bực, Thiên Đình. Hứa Tân Nhiên đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, cao mày. Hắn ngón tay thon dài, không tự giác đuốt ve bên hông một khối cổ pháp kim sắc đồng tiền. Đây là sư tôn Cố Huyền tại nửa năm trước thu chính mình làm đồ đệ lúc, ban cho hắn tiên đạo cấp chí bảo, rơi bảo đồng tiền. Bất quá trở thành chính mình bản mệnh pháp bảo sau, hắn tìm không ít cực kỳ hi hữu vật liệu, tại Thái Thượng lão quân nơi đó cho mượn lò bắt quái, cầm trong tay rơi bảo đồng tiền theo thiên đạo cấp chí bảo, luyện thành một cái hậu thiên linh bảo. Đương nhiên, có thể luyện thành hậu thiên linh bảo, Thái Thượng lão quân không ít xuất lực. Bằng không, lấy hắn Hứa Tân Nhiên luyện khí trình độ, làm không được đưa trong tay rơi bảo đồng tiền luyện thành một cái hậu thiên linh bảo. Không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu điện phương hướng. Nơi đó tiên quang vẫn như cũ sáng chói, nhưng nếu lấy hỗn độn thể đặc hữu cảm giác dò xét, liền có thể phát hiện tia sáng chói tiên quang hạ mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh, như là một con rắn độc chiếm cứ tại quang minh châu bóng tối. Những năm gần đây, thiên đỉnh quy củ thay đổi. Hứa Tân Nhiên tinh tường nhớ kỹ, nửa năm trước thiên đỉnh là bực nào khí tượng, tiên hạc bay lượn, tường vân lượn lờ, chúng tiên gia hoặc luận đạo thường trà, hoặc luận bàn kỹ nghệ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng tiên gia khí tượng. Nhưng hôm nay, Thái Bạch Kim tinh Lý Sa Hồn hôm qua lại mất tích. Hứa Tân Nhiên âm thầm suy nghĩ, đây đã là gần nửa năm đến nay, vị thứ bảy không thấy tăm hơi đỉnh tiêm tiên quan. Càng quỷ dị chính là những cái kia tính tình đại biến đồng liêu, ôn tồn lễ độ văn xương đế quân biến ngang ngược quái đản, cương trực công chính tháp tháp tiên vương Lý Tĩnh, thế mà bắt đầu a dua đính hót. Nhất khiến Hứa Tân Nhiên kinh hãi chính là những tiên nhân này đạo vận đều biến quỷ dị. Nguyên bản thanh chính bình hòa tiên khí bên trong, chẳng biết lúc nào lẫn vào một tia màu xám khí tức kia như có như không, lại làm cho hắn hỗn độn thể bản năng cảm thấy bài xích. Hứa Tiên Quân, tiên đế triệu kiến. Một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Hứa Tân Nhiên quay người, trông thấy một gã tiên tướng mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Cái này tiên tướng hắn nhận biết, là Cự Linh Thần Đem, nhưng trước mắt người đâu còn có nửa điểm ngày xưa phong khoáng bộ dáng. Cặp mắt kia trống rông đến đáng sợ, tựa như một bộ cái xác không hồn. Hứa Tân Nhiên trong lòng run lên, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước, biết hắn âm thầm vận chuyển hỗn độn khí, tại thể nội hình thành một đạo bình chướng. Nửa năm qua này, hắn một mực tại âm thầm điều tra thiên đình dị biến trận tướng, đã nắm giữ không ít manh mối. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một cái kinh người khả năng, Hạo Thiên Tiên Đế, chỉ sợ đã không phải là lúc đầu Hạo Thiên Tiên Đế. Lăng Tiêu điện bên trong, vàng son lộng lẫy vẫn như cũ, nhưng trong điện tràn ngập sương mù xám, làm cho cả không gian lộ ra âm trầm quỷ dị. Hạo Thiên Tiên Đế ngồi ngay ngắn đế vị, quanh thân bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, kia sương mù giống như là có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Hứa Ái Khanh, gần đây vừa vặn rất tốt. Tiên Đế thanh âm môn hòa, lại lộ ra một tia khó mà phát giác và mèo, tựa như hai thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Hứa Tân Nhiên cung kính hành lễ, nắm Tiên Đế hưởng phúc, tất cả mạnh khỏe. Hắn cúi đầu, ánh mắt lại lặng lẽ liếc nhìn một phía. Trong điện đứng hầu tiên quan nhóm từng cái ánh mắt ngốc trệ, trên thân đều quấn quanh lấy loại kia quỷ dị sương mù xám. Vậy sao? Hạo Thiên Tiên Đế bỗng nhiên cười. Nụ cười kia nhường Hứa Tân Nhiên sợn hết cả gai úc, khóe miệng vết ra độ còn quá lớn, cơ hồ muốn xé rách gương mặt. Chấm nghe nói, ngươi gần nhất đang tra một chút không nên tra sự tình. Hứa Tân Nhiên giật mình trong lòng. Chẳng lẽ điều tra bị phát hiện? Hắn cố tự chấn định, thân chỉ là thông lệ tuần tra, bảo đảm tiên đình an ổn. An ổn. Hạo Thiên Tiên Đế chậm rãi đứng dậy, sương mù xám bỗng nhiên kịch liệt cuộn, chấm chính là tiên đình an ổn. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Kia uy áp mạnh, viễn siêu tiên đế vốn có cảnh giới, đúng là bản nguyên chân tổ khí tức. Vâng. Hứa Tân Nhiên bị cỗ uy áp này đẩy lui mấy bước, thể nội hỗn độn khí tự chủ bộc phát, tại quanh thân hình thành một đạo hỗn độn màn sáng hộ thể. Đây là hắn bái sư Cố Huyền sau tu luyện ra thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới hôm nay bị ép hiện ra. Quả nhiên, Hạo Thiên Tiên Đế trong mắt lóe lên tham lam và mang, ánh mắt kia tựa như sói đói nhìn thấy màu mỡ cừu non. Hỗn độn thể, Hồng Nông chưa mở lúc liền tồn tại trí cao thể chất. Hứa Tân Nhiên sắc mặt đột biến, hắn rốt cục xác định trong lòng suy đoán, ngươi không phải Hạo Thiên Tiên Đế. Ha ha. Tiên Đế khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, sương mù xám bên trong dần dần hiện ra một trương giản mua khuôn mặt. Kia gương mặt che kín nếp nhăn, lại lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Bản tọa Hồng Quân, mượn cỗ này thể xác trọng sinh mà thôi. Hứa Tân Nhiên hít sâu một hơi. Hồng Quân lão tổ,
sư tôn tại nửa năm trước không phải đích thân đến Hồng Mông thần vực, đem Hồng Quân lão tổ chém giết sao?
Làm sao lại?
Hồng Quân lão tổ dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, âm trầm cười nói, không nghĩ tới a. Năm đó Cố Huyền tên kia tự cho là chém tận giết tuyệt, lại không biết bản tọa sớm tại ngàn năm trước ngay tại Hạo Thiên trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Theo lời của hắn, từng bức họa tại sương mù xám bên trong thoáng hiện, ngàn năm trước, Hồng Quân lão tổ âm thầm tại vẫn là thư đồng Hạo Thiên thể nội gieo xuống một sợi tàn hồn, cái này sợi tàn hồn theo Hạo Thiên tu vi tăng lên mà chậm rãi lớn mạnh. Nửa năm trước Hồng Quân bản thể bị Cố Huyền chém giết lúc, cái này sợi tàn hồn bỗng nhiên thức tỉnh. Trải qua nửa năm ẩn nút, hắn Hồng Quân rốt cục hoàn toàn đoạt xá Hạo Thiên tiên đế nhục thân. Bây giờ bản tọa không chỉ có giành lấy cuộc sống mới, càng mượn tiên đỉnh khí vận đột phá đến bản nguyên chân tổ. Hồng Quân lão tổ cười như điên nói, về phần những cái kia không nghe lời tiên nhân. Sương mù xám bên trong, lại lần nữa hiện ra từng màn dọa người cảnh tượng, Thác Tháp Thiên Vương bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời trong lao ngục, toàn thân cắm đầy màu xám xiển xích. Thái Bạch Kim Tinh chờ người phản kháng bị đầu nhập một cái to lớn tinh hồng sắc đan lô, tại vô tận kêu rên bên trong mạnh mẽ bị Hồng Quân lão tổ luyện thành từng mai huyết sắc đan dược, trở thành tu bổ bản nguyên, tăng cao tu vi thuốc đại bổ. Về phần những cái kia thần phục tiên quan nhóm trên trán đều hiện lên màu xám đạo trùng, ánh mắt trống rỗng như khôi lỗi. Hứa Tân Nhiên giờ mới hiểu được, chính mình em thầm liên hợp chuyện điều tra đã sớm bại lộ. Khó trách mấy ngày trước đây ước định gặp mặt mấy vị tiên hữu đều đột nhiên bế quan. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Hồng Quân lão tổ duỗi ra bàn tay cô gầy, sương mù xám hóa thành vô số xúc tu hướng Hứa Tân Nhiên quấn quanh mà đến. Ngươi hôn đột thể sẽ thành bản tọa tiếp theo cô phân thân. Hóa ra là ngươi lão già này. Hứa Tân Nhiên cười lạnh, hôn đột thể hoàn toàn bộc phát, quanh thân hiện 3.000 hôn đột phù văn. Mong muốn thân thể của ta, vậy cái này lão già đến thử xem, dù là không địch lại, lão tử cũng muốn theo ngươi cái này lão cẩu trên thân giận xuống một miếng thịt. Cuồng vọng. Hồng Quân lão tổ gầm thét, một trường vô ra, sương mù xám hóa thành giữ tận mặt quỷ, thôn phệ mà đến. Hứa Tân Niên hai tay kết ấn, hỗn độn khí ngưng tụ thành một thanh khai thiên cự phủ, ngang nhiên đánh xuống. Oeng. Lăng Tiêu điện sụp đổ, tiên quang cùng sương mù xám xé lẫn, toàn bộ thiên đình chấn động. Nhưng mà, trên lệch cảnh giới quá lớn. Hứa Tân Niên tuy là hỗn độn thể, có thể cuối cùng chỉ là thiên cảnh, mà Hồng Quân lão tổ đã là bản nguyên chân tổ. Hứa Tân Nhiên thổ huyết bay ngược, hỗn độn màn sáng vỡ vụn. Hồng Quân lão tổ cười gần tới gần, ngoan ngoãn giao ra nhục thân, bản tọa để ngươi thiếu chịu khổ một chút. Chương 425, Cố Huyền khí phách trở về, ai dám động đến đồ đệ của ta? Chương 425, Cố Huyền khí phách trở về, ai dám động đến đồ đệ của ta? Muốn đoạt thân thể ta? Nam mơ. Hứa Tân Nhiên quát lên một tiếng lớn, hỗn độn khí ầm vang một phát. Giờ phút này hắn tu vi chân chính, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn bại lộ. Lại không phải tiên quân chi cảnh, mà là đạt đến thiên cảnh đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách bản nguyên chân tổ cũng bất quá là cách xa một bước. Một màn này rơi vào Hồng Quân lão tổ trong mắt, nhường trong con ngươi của hắn lập tức tinh quang nở rộ, cười to nói, thiên cảnh đỉnh phong, không hổ là hỗn độn thể, tiểu tử ngươi giấu đủ sâu, nhưng rất đáng tiếc, ngươi tất cả đều liền trở thành bản tọa. Lão cẩu, mong muốn, vậy thì đi thử một chút. Hứa Tân Niên cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bên hông rơi bảo đồng tiền ứng thanh màn át. Trong khoảnh khắc, hóa thành chín đạo kim quang lóng ánh vẩn quanh thân, đây là rơi bảo đồng tiền thứ nhất phòng ngự kỹ năng cựu diệu hộ thân. Điều trùng tiểu kỹ. Hồng Quân lão tổ cười lạnh, sương mù xám xúc tu cùng kim quang chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng hủ thực. Hứa Tân Niên thừa cơ tế ra chính mình một cái khác tiên bảo hỗn độn tiên la tán mặt dù triển khai, vô số hỗn độn kiếm khí chút xuống. Lăng Tiêu điện mái vòm, trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát, lộ ra thái sơ tiên vực tinh không sáng chói. Có chút ý tứ. Hồng Quân lão tổ không chút hoang mang, tay áo vung lên. Những cái kia bị gieo xuống đạo chủng tiên quan nhóm đông nhiên tập thể phun ra tinh huyết, trên không trung ngưng kết thành một đạo huyết sắc bình chướng. Hỗn độn kiếm khí đâm vào bình chướng bên trên, lại bị toàn bộ thôn phệ. Ngươi cho rằng bản tọa nửa năm này chỉ ở tăng cao tu vi? Hồng Quân lão tổ âm hiểm cười, những này tiên quan đạo trùng chính là bản tọa tốt nhất vũ khí. Hứa Tân Niên sắc mặt tái xanh, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại mặt dù bên trên, hỗn độn khai thiên, thiên la tán kịch liệt rung động, nan dù hóa thành chín đầu hỗn độn cự long, gầm thét nhào về phía Hồng Quân lão tổ. Đây là hắn lấy hao tổn bản nguyên làm đại giá sát chiêu, mỗi đầu cự long đều ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng. Vành, 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 liên tiếp 9 tiếng vang, toàn bộ Lăng Tiêu điện hoàn toàn sụp đổ. Trong buổi mù, Hồng Quân lão tổ thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là sương mù xám hơi có vẻ mỏng manh chút. Liền chút năng lực ấy, lão tổ trầm trọng nói, xem ra Cố Huyền không có đem bản lĩnh thật sự dạy cho ngươi a. Hứa Tân Niên không đáp, đống nhiên tế ra một cái thanh đồng cổ ấn. Đây là hắn du lịch tượng cổ di tích lúc gặp được, in lên khắc lấy lật trời hai chữ. Chấn. Cổ ấn đón gió mà lớn dần, đảo mắt hóa thành to như núi, mang theo chấn áp vạn cổ khí thế nện xuống. Hồng Quân lão tổ rốt cục biến sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết, sương mù xám ngưng kết thành một cái cự trường nắm hướng cổ ấn. Giang giác một tiếng, cự trường xuất hiện vết rách. Hứa Tân Niên thấy thế đại hỉ, đang muốn thừa thắng xông lên, đã thấy lão tổ đống nhiên nhe răng cười, chờ ngay tại hiện tại. Những cái kia bị khống chế tiên của nhóm, đống nhiên tập thể tự bạo, huyết vụ đầy trời bên trong. Một đạo đường kẽ sám, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào Hứa Tân Niên mi tâm. A! Hứa Tân Niên kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thần hồn như bị xét đánh, hỗn độn tiên la tán mất đi khống chế, một lần nữa hóa thành dù nhỏ rơi xuống. Hắn lảo đảo lùi lại, thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Cái này đoạn hồn dẫn tư vị như thế nào? Hồng Quân lão tổ chậm rãi đi tới. Chuyên phá các ngươi những này thể chất đặc thù. Hứa Tân Niên cố nén kịch liệt đau nhức, theo trong tay áo móc ra một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc bội, đây là sư tôn lưu cho hắn bảo mệnh chi vật. Hắn không chút do dự đem nó nhóm lửa, mời sư tôn. Ngọc bội vừa bóp nát, Hồng Quân lão tổ liền một trường bổ đến, mơ tưởng. Phanh. Hứa Tân Niên bị một trường này đánh cho xương ngực vỡ vụn. Cả người như diều đứt dây giống như đụng xuyên mấy đạo thành cùng, cuối cùng đập ầm ầm tại Nam Thiên môn trên trụ đá. Cột đá ầm vang sụp đổ, đem hắn chôn ở phế tích phía dưới. Bụi mù tràn ngập ở giữa. Hồng Quân lão tổ thân ảnh dần dần tới gần, đừng vùng đấy, ngoan ngoãn giao ra hỗn độn thể, bản tọa cho ngươi thông khoái. Phế tích hạ, Hứa Tân Niên hấp hối. Hắn tay run rẩy vẫn nắm chặt bóp nát ngọc bội, máu tươi không ngừng theo khóe miệng tràn ra. Khu khu. Đống đá vụn đống nhiên nổ tung, Hứa Tân Niên toàn thân đẫm máu đứng lên. Cánh tay trái của hắn đã vặn vẹo biến hình, ngực chỗ lom xuống không ngừng chảy ra kim sắc huyết dịch, nhưng trong mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực. Lao giả. Hứa Tân Niên phun ra một búng máu. Tay phải run rẩy từ trong ngực, móc ra một quả bóng ánh sáng long lanh hạt châu, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Hồng Quân lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, hỗn độn châu, ngươi thế nào có vật này? Cố Huyền đưa cho ngươi. Hứa Tân Niên nhếch miệng cười một tiếng, nuốt máu răng, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn không chút do dự đem hỗn độn châu hung hăng đánh vào chính mình mi tâm. Chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông hỗn độn chi khí theo trong cơ thể hắn thoáng như núi lửa bộc phát giống như đột nhiên bắn ra. À, Hứa Tân Niên ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vỡ vụn xương cốt phát ra đôm đốp rung động gây dựng lại âm thanh. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt lại đột phá thiên cảnh gông cùng xiềng xích, thẳng tới bản nguyên chân tổ sơ kỳ chi cảnh. Hồng Quân lão tổ sắc mặt âm trầm, thiếu đốt hỗn độn bản nguyên cương ép tăng lên. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, chỉ cần có thể ngăn chặn ngươi. Hứa Tân Niên hai tay kết ấn, hỗn độn châu tại hắn mi tâm toát ra hào quang chói sáng, chờ sư tôn đuổi tới. Lão giả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời con chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên chia ra làm chín, mỗi cái phân thân đều cầm trong tay khác biệt pháp bảo, tay trái nắm phần thiên phiến bua ở giữa hỏa long gào thét, tay phải nắm liệt địa truy mỗi kích đều dẫn phát không gian chấn động. Phía sau lơ lửng tinh hà đồ tinh thần chi lực chút xuống, bên hông quấn quanh chói thần tắc kim quang lấp lóe như du long. Chín thân ảnh đồng thời công hướng Hồng Quân lão tổ, thế công chi mãnh lại nhường vị này bản nguyên chân tổ nhất thời luống cuống tay chân. Điều trùng tiểu kỹ. Hồng Quân lão tổ gầm thét, sương mù xám hóa thành ngàn vạn binh khí nên kích. Nhưng mà những binh khí này vừa chạm đến Hứa Tân Niên phân thân, liền bị hỗn độn chi khí sinh sinh xoắn nát. Lão cẩu, nếm thử cái này. Hứa Tân Niên bản thể bỗng nhiên xuất hiện tại Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh vết dị loang lổ cổ kiếm. Thân kiếm nhìn như tàn phá, lại tản ra khiến Hồng Quân lão tổ sởn hết cả gai ốc khí tức. Chạm đạo kiếm. Hồng Quân lão tổ rốt cục luống cuống, đây không có khả năng. Thanh kiếm này cũng đã. Hứa Tân Niên không có cho hắn suy nghĩ thời gian, cổ kiếm mang theo chặt đứt vạn đạo uy thế đánh xuống. Hồng Quân lão tổ trong lúc đội vạn năm qua hai tên bị khống chế tiên quan ngăn khuất trước người, lại tại kiếm quang chạm đến trong nháy mắt, kia hai tên tiên quan cái chán đạo trùng đống nhiên nát bấy. Cái gì? Hồng Quân lão tổ kinh hãi gần chết, kiếm quang đã tới mặt. Suy, xương mù xám bị một kiếm bổ ra, Hồng Quân lão tổ phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Cánh tay trái của hắn sóng vai mà đứt, rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành một bãi tanh hôi hắc thủy. Tiểu xuất sinh. Hồng Quân lão tổ nổi giận, còn lại xương mù xám điên cuồng phun trào, bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết. Hứa Tân Niên lại đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức cấp tốc suy yếu. Hỗn độn châu quang mang cũng bắt đầu đảm đạm, cưỡng ép thôi động cái loại này chí bảo, đối với hắn gánh vác thực sự quá lớn. Xem ra, đến cực hạn. Hứa Tân Niên cười khổ vì một chân trên đất, chín đạo phân thân liên tiếp tiêu tán. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem dữ tợn đánh tới Hồng Quân lão tổ, trong mắt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Sư tôn, đệ tử tận lực. Ngay tại xương mù xám sắp thôn vệ Hứa Tân Niên sát na, một đạo so mặt trời còn chói mắt hơn bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ai dám động đến đồ đệ của ta? Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng 33 trọng thiên. Một giây sau, hư không vỡ ra, một đạo áo trắng thân ảnh bước ra, đưa tay chính là một trường. Ầm ầm. Hồng Quân lão tổ xương mù xám thân thể như tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Thân hình hắn vội vàng nhanh lùi lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh hãi, Cố Huyền. Chương 426, âm hồn bất tán Hồng Quân tàn hồn, ngươi chủ tử bị ta diệt. Chương 426, âm hồn bất tán Hồng Quân tàn hồn, ngươi chủ tử bị ta diệt. Thiên đỉnh trên trời cao, phong vân đột biến. Cố Huyền lăng không đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng, ta tưởng là ai? Hóa ra là ngươi cái này âm hồn bất tán tàn binh bại tướng. Ngươi chủ tử đều bị ta diệt, ngươi cũng tùy bọn hắn đi thôi. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là cựu thiên thần lôi giống như tại mỗi một cái tiên nhân bên thai nổ vang. Thiên quan nhóm nhau nhau ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hồng Quân lão tổ hét lên một tiếng, mong muốn hóa thành xương mù xám liền phải trốn chạy, lại phát hiện bốn phía không gian đã sớm bị lực lượng vô hình phong cấm, liền nhỏ bé nhất bụi bặm đều không thể di động mảy may. Không. Cố Huyền ở trên cao nhìn xuống, con ngón búng ra. Một sợi nhìn như yếu ớt thần hỏa chống giống mà sinh, lại tại chạm đến xương mù xám trong nháy mắt hóa thành liệu nguyên chi thế. Hồng Quân lão tổ tàn hồn tại thần hỏa bên trong vặn vẹo biến hình, phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc kêu thảm, cuối cùng hoàn toàn hôi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình, bất quá một cái búng tay. Vừa rồi đại phát thần uy Hồng Quân lão tổ liền phản kháng, đều làm không được. Chỉ là bản nguyên chân tổ mà thôi. Tại thần linh chi cảnh trước mặt, tựa như gà đất chó sành. Thiên đỉnh chúng tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cùng một thời gian, những cái kia bị gieo xuống đạo chủng tiên nhân bỗng nhiên thống khổ ngã xuống đất. Chỉ thấy trong cơ thể của bọn họ xương mù xám như cùng sống vật giống như điên cuồng rẽ rủa lấy tuôn ra, kia là hồng quân trùng tại trong cơ thể của bọn họ đạo trùng. Giờ phút này, lại tại tiếp xúc đến thần hỏa trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đạo trùng biến mất sát na. Tiên quan nhóm đục ngầu ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nguyên một đám lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Sư tôn. Hứa Tân Nhiên khó khăn chống lên thân thể, khóe miệng còn mang theo vết máu. Hắn hỗn độn thể mặc dù cường đại, nhưng ở bản nguyên chân tổ thế công hạ vẫn là bị thương nặng. Cố Huyền quay người, trong mắt băng lãnh trong nháy mắt hóa thành lo lắng, ngươi thương đến trọng, đừng động. Không chờ Hứa Tân Nhiên mở miệng, Cố Huyền hai lời đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi ẩn chứa sinh sôi không ngừng quy tắc thần lực không có vào Hứa Tân Nhiên thể nội. Chỉ thấy Hứa Tân Nhiên trên thân những cái kia giữ tợn vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục, liền hao tổn bản nguyên đều đang nhanh chóng khôi phục. Cảm thụ thể nội bành trướng sinh cơ Hứa Tân Nhiên, chắp tay thở dài nói, đa tạ sư tôn. Chỉ là ngày này đỉnh. Cố Huyền ánh mắt đảo qua vừa bộn Lăng Tiêu Điện, hừ lạnh một tiếng, Hồng Quân lão giả này, chết đều không yên ổn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thần thông chữa trị thiên đỉnh lúc, phút chốc, dị biến nảy sinh, giang giác, thiên cung đống nhiên vỡ ra một đạo ngang qua trăm vạn dặm khe hở, một cỗ khiến chúng sinh run rẩy khí tức khủng bố từ thiên ngoại giáng lâm. Toàn bộ Thái Sơ tiên vực chấn động kịch liệt. Vô số tiên sơn phúc địa bắt đầu sụp đổ, tinh hà treo ngược, vạn đạo gào thét. Tiên vực bên trong các tu sĩ còn chưa tới kịp may mắn sống sót sau tai nạn, liền bị cỗ uy áp này trấn áp đến nằm sấp dưới đất, không thể động đậy. Đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ càng là trực tiếp ngất đi, thất khiếu chảy máu. Thái Sơ tiên vực chúng tu sĩ vẻ mặt mộng bức đồng thời, nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ. Cái này, đây là như thế nào tồn tại? Trời muốn diệt ta Thái Sơ tiên vực sao? Cố Huyền thượng thần vừa chém giết Hồng Quân, tại sao lại? Một cố lo sợ nghi hoặc tâm tình bất an, bắt đầu ở thiên đỉnh chúng tiên ở giữa lan tràn. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập oán hận tiếng gầm gừ tựa như lôi đình, nổ vang hoàn vũ. Cố Huyền, tiếng gầm những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ thấy một đạo thân cao vạn trượng kinh khủng thân ảnh, đạp nát hư không mà đến, đầu hắn sinh giữ tận sông rác, quanh thân quấn quanh lấy thực chất hóa hắc ám khí tức, mỗi một bước đều để ngàn vạn sao trời vì đó rung động. Thinh linh, là một tôn đạt tới cổ thần đỉnh phong chi cảnh cường đại thần linh. Kiên ngạo, nhìn người nọ một phút này, Cố Huyền không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi vậy mà không chết ở đại đạo bí cảnh. Người đến chính là quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu, Kiên ngạo. Nửa năm trước Cố Huyền hủy diệt tinh hà vực quỷ dị nhất tộc đại bản doanh lúc, từng chém giết hư ảnh, dẫn đến bản thể tại đại đạo bí cảnh bên trong thụ trọng thương. Vãi ngươi ban tặng, bản tọa tại bí cảnh bên trong cựu tử nhất sinh. Kiên ngạn hai mắt xích hồng, sắc ý ngút trời nhường phương viên vạn dặm nhiệt độ chợt hạ xuống, bất quá nhân họa đắc phúc, bây giờ đã bước vào cổ thần cảnh đỉnh phong. Hôm nay, tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, Kiên ngạn đưa tay một chảo. Toàn bộ tinh vực hắc ám năng lượng điên cuồng hội tụ, hóa thành một thanh quấn quanh lấy vô số oan hồn diệt thế trường mâu. Mũi thương những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt thủy tinh giống như tầng tầng sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư vô. Sư tôn cẩn thận. Hứa Tân Niên kinh hô. Cho dù cách xa nhau và dặm, kia trường mâu tan phát uy áp đều để hắn hô hấp khó khăn. Cố Huyền lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trong hư không nhìn như tùy ý vạch một cái, chanh. Một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng hoàn vũ, thuần túy đến cực hạn kiếm quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Đạo kiếm quang này nhìn như hời hợt, lại tại chạm đến hắc ám trường mâu trong nháy mắt, đem nó từng khúc tan rã. Vô số oan hồn kêu thảm tiêu tán, cuồng bạo hắc ám năng lượng bị sinh sinh chém chết. Cái gì? Kiệt ngạn con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng ngưng tụ hắc ám bình chướng. Kinh khủng kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp bổ khai bình chướng, tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Vâng. Kiệt ngạn bị một kiếm này bổ lui trăm vạn dặm, đụng nát mấy chục ngôi sao mới đứng vững thân hình. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực quần quật lấy hắc ám năng lượng vết thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, huyền thần cảnh đỉnh phong. Không có khả năng. Nửa năm trước ngươi vẫn chỉ là bản thần. Cố Huyền đạp không mà đứng, áo bào tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong bay phất phới, đột phá tới huyền thần chi cảnh rất khó sao? Ngươi thủ hạ này bại tướng đều có thể, bản thần vì sao không được? Cuồng vọng. Kiệt ngạn giận quá thành cười, chỉ là huyền thần, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, phía sau hư không bật mèo, một vòng đường kính vượt qua 10 vạn dặm màu đen đại nhật chậm rãi hiện hiện. Đại nhật nội bộ, mơ hồ có thể thấy được ức vạn oan hồn tại thống khổ dãy rủa, thê lương tiếng kêu rên làm cho cả Thái Sơ tiên vực tu sĩ đều ôm đầu kêu thảm. Ám nhật tăng thiên, màu đen đại nhật tầm vang rơi xuống. Những nơi đi qua thời không đông kết, vạn vật quy tịch. Đây là cổ thần cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, ẩn chứa hủy diệt một phương vũ trụ kinh khủng uy năng. Cố Huyền ánh mắt ngưng lại, rốt cục nghiêm túc. Hai tay của hắn ở trước ngực kết xuất một cái cổ lão pháp ấn, quanh thân bỗng nhiên sáng lên cựu luân sáng chói thần hoàn. Mỗi một đạo thần hoàn đều đại biểu cho một loại trí cao pháp tắc, chín hoàn đều hiện, mang ý nghĩa hắn đã đem huyền thần cảnh tu vi đẩy tới cực hạn. Cựu chuyển huyền thiên, phá. Chín đạo thần hoàn dung hợp làm một, hóa thành một đạo nối liền trời đất thần quang, cùng màu đen đại nhật tầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương. Thái Sơ tiên vực giới bích đều xuất hiện tinh mịn vết dạng. Vô số ngôi sao tại thời khắc này đồng thời dập tắt, phủ cận mấy cái tiểu thế giới trực tiếp hóa thành một mịn. Cùng lúc đó, Dược Vương Cốc, Tổ giáo, đã từng huyền hoàng vũ trụ chi chủ huyền hoàng lão người bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía thiên đình phương hướng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là thân chiến, đồng thời còn không là bình thường thần linh, tối thiểu nhất là bán thần phía trên chân thần. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được trong đó một sợi thần linh khí tức hết sức quen thuộc, chính là Cố Huyền. Một cái khác là quỷ dị nhất tộc cường giả, kia xóa làm cho người chán ghét khí tức tà ác, huyền hoàng lão người cả một đời đều quên không được. Chương 427, Hắc Ám Tiên Vương kiệt ngạn báo thủ, thần chiến bộc phát. Chương 427, Hắc Ám Tiên Vương kiệt ngạn báo thủ, thần chiến bộc phát. Làm quang mang tán đi, hai thân ảnh như cũ sừng sững ở trong hư không. Kiệt ngạn hắc ám áo giáp xuất hiện vô số vết rách, mà Cố Huyền áo trắng bên trên cũng lây dính điểm điểm vết máu. Có ý tứ. Kiệt ngạn liếm liếm khóe miệng hắc ám huyết dịch, đã thật lâu không ai có thể thương tổn được bản vương. Cố Huyền không có trả lời, hai tay của hắn hư nắm một thanh toàn thân nóng ánh trường kiếm, tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Kiếm thành thời điểm, toàn bộ Thái Sơ Tiên vực tất cả kiếm khí đều phát ra thần phục bù bù. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức hạ, như thế nào chân chính kiếm đạo. Lời còn chưa dứt, Cố Huyền thân ảnh đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ước vạn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện tại Kiệt Ngạn quân thân, mỗi một đạo đều ẩn chứa chặt đứt pháp tắc uy năng. Hai đại cường giả tuyệt thế trên bầu trời triển khai kịch chiến, mỗi một lần va chạm đều để vạn đạo gào thét. Quan chiến chúng tiên, sớm đã thấy không rõ động tác của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắc ám cùng quang minh đang không ngừng xen lẫn, chôn bụi. Hứa Tân Nhiên ánh mắt chăm chú đặt ở sư phó Cố Huyền trên thân. Sư phụ thân ảnh trong mắt hắn như là thần linh giáng lâm, tản mát ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Nửa năm trước, cùng sư phó phân biệt lúc, sư phó tu vi đã là sâu không lường được. Nhưng mà, vẹn vẹn qua thời gian nửa năm, sư phụ thực lực vậy mà lại có tăng lên kinh người như vậy, đạt đến thần linh chi cảnh. Vốn cho là chính mình trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đã dần dần rút ngắn cùng sư phụ ở giữa chênh lệch. Nhưng hiện tại xem ra, Hứa Tân Nhiên mới ý thức tới mình cùng sư phụ ở giữa khoảng cách vẫn xa không thể chạm. Giờ phút này, thiên đình trên bầu trời không, kia đen nhánh vô cùng hư không như là cái gương vỡ nát giống như, không ngừng băng liệt, xé mở trong vết nứt không gian, dâng trào ra hỗn độn loạn lưu. Cố Huyền cùng Kiệt Ngạn chiến đấu đã tiến vào gay cấn, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ Thái Sơ Tiên vực kịch liệt rung động. Oanh! Cố Huyền một kiếm chém ra, ước vạn đạo kiếm quang hóa thành tinh hà chút xuống. Kiệt Ngạn cười gần vung lên hắc ám cự trảo, mạnh mẽ đem kiếm quang tinh hà xé thành hai nửa, dư ba quét ngang bát phương. Phiêu phủ ở thiên đình bên trong 72 tòa tiên sơn, trong nháy mắt nổ tung. Thông quái, Kiệt Ngạn cùng thiếu. Sau lưng của hắn, đột nhiên rỗi ra tám đầu che kín gai nhọn hắc ám xúc tu. Nhưng ngươi chỉ là huyền thần chi cảnh, tại cổ thần trước mặt, là ngươi vĩnh viễn khó mà vượt qua hừng câu. Hồn ảo. Cố Huyền quát lạnh, tay trái bấm niệm pháp quyết. Cửu Luân thần hoàn đột nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh ngang qua thiên địa cự kiếm chém xuống, một kiếm này chi uy. Nhường Thái Sơ Tiên vực không gian kết cấu cũng bắt đầu bất ổn, tràn ngập tiên lực cũng là bắt đầu lâm vào trạng thái bạo động. Vô số cường giả bị kinh động, nhao nhao phá quan mà ra. Thầy phương giáo, thế giới cực lạc. Dược sư cổ Phật ngồi ngay ngắn kim liên, Phật mục xuyên thấu vô tận hư không. A Di Đà Phật, trận chiến này sợ đem cải biến huyền hoàng vũ trụ, thậm chí tinh hà vực cách cục. Sau lưng, Diệu Lộ Che Phật chủ nói khẽ, lão sư, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ can thiệp? Dược sư cổ Phật lắc đầu, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Kia Kiệt Ngạn là quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu, tu vi đạt đến cổ thần đỉnh phong, kia Cố Huyền cũng tuyệt đối không chỉ mặt ngoài huyền thần cảnh tu vi đơn giản như vậy. Thiên đình, 33 trọng thiên. Đầu xuất cung trên không, một đạo kim quang nóng ánh bạch phá dáng lâm nơi đây. Thái Thanh sư minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn chân đạp cửu long trầm hướng liễn, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, khiếp sợ nhìn trời đỉnh phương hướng, đó là cái gì cấp bậc cường giả tại chiến đấu, liền sư đệ ta đều cảm nhận được cực hạn uy hiếp tính mạng. Thái thượng lão quân sờ lên cái cằm sợi râu, ngữ khí bình thản nói, đây là thần linh ở giữa chiến đấu. Cái gì? Thần linh? Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh thất sắc. Đúng lúc này, bên cạnh hắn hư không bặm mẻo, Thông Thiên giáo chủ khống chế Chu Tiên Tứ kiếm phá không mà đến, thần linh chiến đấu. Sư minh, xem ra chúng ta bỏ qua một trận cho hay. Đây chính là thần linh a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, tiếp tục đánh xuống, Thái Sơ Tiên vực đều muốn bị bọn hắn đánh sập. Thông Thiên giáo chủ lại là nhìn thấy cái gì, thần thái sáng láng nói, trong đó một tên thần linh là Cố Huyền, không nghĩ tới kia Cố Huyền tu vi, lại sớm đã siêu dung chúng ta. Vừa dứt lời, Thái thượng lão quân đục ngầu hai mắt, đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn, khá lắm, nhất khí hóa tam thanh thế mà còn có thể như thế dùng. Chỉ thấy thiên đỉnh trên không, Cố Huyền thân ảnh đột nhiên chia ra làm ba, một cái nắm kiếm chủ công, một cái kết ấn phòng ngự, cái cuối cùng lại âm thầm bố trí kinh thiên kiếm trận. Trung tâm chiến trường, điều chỉnh tiểu kỹ, Kiệt Ngạn tám đầu xúc tu điên cuồng múa, đem Cố Huyền hai đạo phân thân xoắn nát, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Cố Huyền bản thể bỗng nhiên xuất hiện tại Kiệt Ngạn đỉnh đầu, trường kiếm trong tay toát ra chói mắt bạch quang, Chu Thần. Một kiếm này nhanh đến mức siêu việt thời gian. Kiệt Ngạn căn bản không kịp phản ứng, một cánh tay ứng thanh mà đứt. Hắc ám thần máu vẩy xuống trời cao, mỗi một giọt đều đem hư không ăn mòn ra kinh khủng lỗ đen. A! Kiệt Ngạn nổi giận, ngươi muốn chết. Hắn đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo đen như mực cổ sáng phun ra ngoài. Cố Huyền kịp thời huy kiếm đón đỡ, lại bị đánh lui và giảm. Chỉ nhìn khóe miệng của hắn, chậm rãi chảy ra một tia vàng nóng ánh tân huyết. Đây là lần thứ nhất hắn thụ thương. Kiệt Ngạn không hổ là quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giờ phút này, Cố Huyền chăm chú lao đi vết máu, chật lên theo hắn ra lệnh một tiếng. Lúc trước âm thầm bố trí kiếm trận bỗng nhiên phát động, vô số kiếm quang theo trong hư không bắn ra, xen lẫn thành một trường bao trùm trăm vạn dặm thiên la địa võng. Chu Tiên kiếm trận, nơi xa quan chiến Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, Chu Tiên kiếm trận sát tiên còn có thể, cái này có thể Chu Thần. Nếu là trước đó Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn chính xác không thể nào làm được. Thái thượng lão quân cười cười, nói, nhưng Cố đạo hữu thi triển chính là cải tiến bản Chu Thần kiếm trận. Trong kiếm trận, Kiệt Ngạn phát ra thống khổ gào thét. Hắn hắc ám áo giáp tại kiếm quang rào sát hạ không ngừng băng liệt, lộ ra bên trong nhúc nhích quỷ dị huyết đủ. Cố Huyền, Kiệt Ngạn điên cuồng gào thét, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Hắn đột nhiên xé mở chính mình lồng ngực, một quả khiêu động hắc ám trái tim bại lộ trong không khí, bằng vào ta cổ thần chi huyết, gọi quỷ dị bản nguyên giáng lâm. Không tốt. Thái thượng lão quân bỗng nhiên biến sắc, hắn muốn triệu hoán quỷ dị đầu vườn. Cố Huyền trong mắt hàn quang tăng vọt, quỷ dị bản nguyên, giết không tha. Hai tay của hắn cầm kiếm, cả người hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, đâm thẳng Kiệt Ngạn trái tim. Mũi kiếm những nơi đi qua, liền thời gian cũng vì đó đứng im. Phốc phốc. Thần kiếm sâu lực mà qua, đem viên kia hắc ám trái tim đính tại trong hư không. Còn chưa gọi ra quỷ dị bản nguyên Kiệt Ngạn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực chua kiếm, không, khả năng, diệt. Cố Huyền khẽ nhả một chữ, vâng. Bạch quang chói mắt theo Kiệt Ngạn thể nội bộc phát, thân thể của hắn như là vỡ vụn đồ sứ giống như từng khúc rạn nứt. Cuối cùng tại một hồi thê lương kêu rên bên trong, vị này cổ thần cảnh đỉnh phong quỷ dị thiên vương hoàn toàn hôi phi yên diệt. Tại Kiệt Ngạn bỏ mình một phút này, tiến tĩnh như chết, bao phủ Thái Sơ tiên vực. Thật lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp, thí thần a, ta cho là ta thiên phú đủ kinh diễm, nhưng ở cố đạo hữu trước mặt chính là rác rưởi a. Dược sư cổ Phật chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, huyền hoàng vũ trụ thậm chí toàn bộ tinh hà vực sắp biến thiên. Thái thượng lão quân lại cười híp mắt quay người hồi cùng, có ý tứ, thật có ý tứ. Chương 428, một kiếm chém chết Kiệt Ngạn, đến từ quỷ dị chi chủ uy hiếp. Chương 428, một kiếm chém chết Kiệt Ngạn, đến từ quỷ dị chi chủ uy hiếp. Thiên đình phế tích bên trên, Cố Huyền chậm rãi thu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, phản phất tại cùng những cái kia quan chiến đại năng đối mặt, nhìn đủ chưa? Câu nói này như là kinh lôi, doa đến những cái kia âm thầm thăm dò từng sợi thần niệm, nhao nhao lui tán. Hứa Tân Niên vội vàng bay tới, sư tôn, ngài không có sao chứ? Cố Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đống nhiên nhướng mày, chỉ thấy Kiệt Ngạn vẫn là chỗ, một sợi khói đen lặng yên trôi hướng thiên ngoại. Cố Huyền ánh mắt như điện, kim sắc thần đồng trong nháy mắt khóa chặt kia sợi chạy trốn khói đen, kiếm chỉ vạch một cái, một đạo ngang qua tinh hà kiếm khí gào thét mà ra, lại tại chạm đến khói đen sát na bị một loại nào đó lực lượng vô hình triệt tiêu. Hừ, Cố Huyền hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, đống nhiên thân hình thoát một cái. Hứa Tân Niên vội vàng tiến lên nâng, lúc này mới phát hiện sư tôn áo trắng phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sư tôn, không ngại. Cố Huyền khoát qua tay, nói, vừa rồi một kiếm kia tiêu hao ba thành thần lực, cần điều tức một lát. Nơi xa quan chiến các cường giả giờ phút này rốt cục hiện thân. Thông Thiên giáo chủ trước hết nhất đạp kiếm mà đến, Chu Tiên tứ kiếm tại sau lưng tranh minh rung động. Cố đạo hữu, nửa năm không thấy, tu vi tinh tiến kinh khủng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa cựu long trầm hương liễn chậm rãi rơi xuống, ngựa khí phức tạp, vừa rồi kia Chu Thần kiếm trận, tham khảo Thông Thiên đạo bạn Chu Tiên kiếm trận. Cố Huyền thản nhiên nói. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cười to, tốt một cái tham khảo. Cái này cải tiến sau kiếm trận, uy lực càng hơn ta nguyên bản 3 phần. Vô Lượng Thiên Tôn, Thái thượng lão quân cũng là cười thanh nhu mà tới, chúc mừng Cố đạo hữu chém giết cổ thần, chỉ là cái kia quỷ dị nhất tộc. Lời con chưa dứt, thiên đình trên không hư không, đột nhiên kịch liệt mà mèo. Một cái vượt ngang trăm vạn dặm vòng xoáy khổng lồ chậm rãi thành hình, vòng xoáy trung tâm chuyển đến làm cho người sởn hết cả gai ốc nói nhỏ, giết ta thiên vương. Huyền Hoàng vũ trụ, Cố Huyền, ngươi rất tốt. Thanh âm này, dường như đến từ cửu u địa ngục. Tu vi hơi yếu tiên quan, tại chỗ hôn mê. Ngay cả tam giáo giáo chủ đều vẻ mặt đại biến, riêng phần mình tế ra hộ thân pháp bảo. Quỷ dị chi chủ, Thái thượng lão quân rốt cục đổi sắc mặt, trong tay phất trần hóa thành vạn trượng lụa trắng bảo vệ đám người. Cố Huyền lại ngửa mặt lên trời cười to, giấu đầu lộ đuôi chuột. Có bản lĩnh chân thân giáng lâm, bản thân liền ngươi cùng một chỗ chém. Vòng xoáy bên trong tồn tại, trầm mặc một lát, đột nhiên phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, ha ha, cuồng vọng. Một ngày này rất nhanh, rất nhanh. Theo tiếng nói tiêu tán, vòng xoáy dần dần bình phục. Nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là trước bao táp tiến tĩnh. Phiền phức lớn rồi. Thái thượng lão quân trầm giọng nói, quỷ dị chi chủ, ít nhất là một tôn cao cấp bậc thần linh. Thông Thiên giáo chủ lại chiến ý dâng trào, sợ cái gì? Binh tôi tướng đỡ, ta Tiệt giáo 10 vạn tiên chúng lúc nào cũng có thể chiến. Kia là thần, không phải tiên có thể đánh đồng. Coi như 100 vạn tiên nhân, tại thần linh trước mặt, đó cũng là sâu kiến. Phương xa truyền đến một đạo lão giả thanh âm, không chút khách khí phản bác Thông Thiên giáo chủ kia một phen. Người nào? Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Trong chốc lát, liền thấy một gã áo xám lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái thượng lão quân nhìn thấy kia áo xám lão giả, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ngay sau đó, hắn tiến lên một bước chắp tay thở dài nói, "Xin hỏi, thật là Huyền Hoàng lão người ở trước mặt?" "Chính là lão phu." Huyền Hoàng lão người nhẹ gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn đặt ở Thái thượng lão quân trên thân, cười nói, "Không nghĩ tới năm đó lão phu tùy ý bóp ra một sợi hỗn độn khí, không ngờ hóa thân trưởng thành. Không có ngài năm đó cử động lần này, chỉ sợ cũng không có vãn bối hôm nay đứng ở chỗ này." Thái thượng lão quân khiêm tốn nói, "Ha ha." Huyền Hoàng lão người cười cười. Một bên Nguyên Thủy Tiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cũng là cả kinh thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này áo bào xám lão nhân lại là Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ, Huyền Hoàng lão người. Có thể hắn không phải đã chết rồi sao? Một sợi tàn hồn còn trấn áp ở ngoại giới trên lối đi. Nhưng kế tiếp Huyền Hoàng lão người một động tác, không chỉ có để cho hai người mở bức, càng làm cho Thái thượng lão quân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chỉ thấy Huyền Hoàng lão người hướng Cố Huyền cung kính hành lễ, "Chủ nhân." Giờ phút này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đào Dĩnh, Huyền Hoàng lão người lại xưng Cố Huyền vì chủ nhân, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ân, Cố Huyền lên tiếng, mắt nhìn Huyền Hoàng lão người, nói, cái kia quỷ dị chi chủ, thực lực ngươi có biết?
Chủ nhân, lão nô biết.
Huyền Hoàng lão người chắp tay nói, cái kia quỷ dị chi chủ chính là một tôn thần tôn đỉnh phong chi cảnh tiên thiên thần linh.
Thần tôn?
Cố Huyền đôi mắt híp lại, không biết suy nghĩ gì. Nhưng những người khác nghe được cái kia quỷ dị chi chủ tu vi đạt đến thần tôn đỉnh phong chi cảnh, thần sắc chìm xuống dưới, trong lòng hơi nặng nề.
Thần tôn a?
Hủy diệt chỉ là hạ đẳng cấp vũ trụ khác Huyền Hoàng vũ trụ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay.
Sau một lúc lâu, Cố Huyền lấy lại tinh thần, nói, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thần tôn mà thôi, không ngại.
Huyền Hoàng lão người nhẹ gật đầu, nói rằng, chủ nhân, vừa rồi các ngươi chiến đấu nhường Thái Sơ Tiên Vực giới bích ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hiện tại việc cấp bách là chữa trị Thái Sơ Tiên Vực bị hao tổn giới bích.
Có đạo lý.
Cố Huyền nói, Huyền Hoàng lão người, ngươi đi xử lý a.
Là, chủ nhân.
Huyền Hoàng lão người lên tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy rời đi, Thái Thượng lão quân cũng là thở dài một hơi, hướng Cố Huyền hỏi, Cố đạo hữu, thiên đỉnh cơ hồ tổn hại, mặt khác thiên đế chống đi, phải chăng?
Chút lòng thành, ta tới chữa trị về phần thiên đế nói đến đây.
Cố Huyền ánh mắt nhìn về phía đồ đệ Hứa Tân Niên trên thân. Hắn đột nhiên cười một tiếng, chỉ vào Hứa Tân Niên, nói, thiên đế chi vị, liền từ đồ đệ của ta Hứa Tân Niên kế nhiệm như thế nào?
Sư tôn.
Hứa Tân Niên vội vàng nói, ta một người tiêu sái đã quen, để ta làm thiên đế, tuyệt đối không thể a.
Không có việc gì, quen thuộc liền tốt.
Cố Huyền vươn tay vỗ vỗ Hứa Tân Niên bả vai, nói,
Hứa Tân Niên không phản bắt được.
Mà nghe được Cố Huyền lời nói, chúng tiên quan tất nhiên là không có ý kiến. Thậm chí vì tại Cố Huyền giữ lại một cái ấn tượng tốt, nhao nhao hướng Hứa Tân Niên túi đầu liền bái, chúng thần tham kiến thiên đế, thọ cùng trời đất.
Thiên đế chi vị.
Bị sư phó Cố Huyền trực tiếp đánh nhịp đã định, Hứa Tân Niên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Sau đó thiên đỉnh cũng tại Cố Huyền vung tay lên hạ, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Về phần mới thiên đế kế nhiệm đại điện cũng tại định tại 3 ngày sau ngày hoàng đạo, long trọng cử hành. Nhưng mà, lúc này ai cũng không có chú ý tới.
Thiên đỉnh phế tích trong bóng tối, một giọt tuyệt ngạn hắc ám thần máu đang lặng yên rót vào thiên trì phía dưới.
Giọt máu bên trong, nhỏ không thể thấy quỷ dị đường vân chậm rãi sáng lên.
Sau một nén nhang,
Thái Sơ Tiên Vực các cường giả lần lượt rời đi, mà Thái Thượng lão quân trước khi đi tiến đến Cố Huyền trước mặt, một đôi trong đôi mắt đục ngầu, hiện lên một tia tinh quang, giọt máu kia,
ngươi cố ý thả đi.
Hai người liếc nhau,
ngầm hiểu ý, dịch ra ánh mắt,
chờ đám người tan hết.
Hứa Tân Niên rốt cục nhịn không được hỏi, sư tôn, vừa rồi kia khói đen,
là vi sư cố ý thả đi. Cố Huyền trong nháy mắt bố trí xuống cách âm kết giới, hồng quân phía sau có khác làm chủ, giọt máu kia sẽ mang bọn ta tìm tới chân chính hắc thủ phía sau màn.
Hứa Tân Niên con ngươi hơi co lại, cho nên ngài vừa rồi suy yếu,
7 phần thật, 3 phần giả.
Cố Huyền khoe miệng khẽ nhếch, cũng nên cho chỗ tối chuột một chút dũng khí.
Cùng lúc đó, thiên trì đáy nước,
giọt kia hắc ám thần máu đã bành trướng thành gần trượng lớn nhỏ kén thịt, mặt ngoài che kín mạch máu giống như đường vân.
Đông,
đông,
chậm chạp mà hữu lực tiếng tim đập trong bóng đêm quen quẩn.
Mỗi một lần nhảy lên, đều mang theo từng đợt bong bóng gùng gục cục phát ra.
Phu cận dưới nước thổ nhưỡng dần dần nhiễm lên quỷ dị màu xám đen, phản phất có sinh mệnh giống như bắt đầu nhúc đích.
Chương 429, Hứa Tân Niên kế nhiệm Thiên Đế chi vị, Tam giáo quy nhất nhập vào ổ giáo.
Chương 429, Hứa Tân Niên kế nhiệm Thiên Đế chi vị, Tam giáo quy nhất nhập vào ổ giáo.
Tinh hà vực chỗ sâu,
một tòa từ hài cốt đắp lên vương tọa bên trên, quỷ dị chi chủ đột nhiên mở mắt. Trước mặt đại biểu kiệt ngạn sinh mệnh ngọc giản ầm vang nổ tung, kinh khủng uy áp trong nháy mắt nghiền nát phương viên vạn dặm sao trời.
Cố
Huyền.
Trong tiếng giống giận dữ, quỷ dị chi chủ đứng dậy xé rách hư không.
Ngay tại hắn sắp bước vào Huyền Hoàng vũ trụ lúc, một cái cuốn quanh lấy xương mù xám bàn tay đặt tại hắn đầu vai.
Dừng bước.
Vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho thần tôn cảnh quỷ dị chi chủ toàn thân cứng ngắc. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một vị bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, mũ trùm dưới trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một đôi lưu chuyển lên tinh hà con người.
Ngươi là?
Người áo đen đưa tay điểm nhẹ, hư không hiện hiện Huyền Hoàng vũ trụ hư ảnh, giới này chính là tiền cổ chi địa mảnh vỡ biến thành, bản tọa bố cục bao năm, há lại cho ngươi phá hư.
Quỷ dị chi chủ con ngươi đột nhiên co lại.
Tiên cổ chi địa,
đây chính là trong truyền thuyết chư tinh vực khởi nguyên chi địa.
Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là chính mình thần tôn cảnh đỉnh phong tu vi, tại hắc bảo nhân này trước mặt lại như anh hải giống như bất lực.
Kiệt ngạn chưa chết,
người áo đen tay áo vung lên, thiên chỉ dưới đáy hình tượng hiện hiện, bản tọa muốn mượn hắn chi thủ hoàn thành một bước cuối cùng.
Lời con chưa dứt,
quỷ dị chi chủ lại là đống nhiên đột nhiên gây khó khăn, chí đạo bản mệnh thần thông đồng thời đánh phía người áo đen.
Đã thấy đối phương không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ chấn.
Phanh,
quỷ dị chi chủ như bị sét đánh, thất khiếu phun máu quỷ giảm xuống đất.
Giờ phút này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, thần bí nhân này tuyệt đối đụng chạm đến trong truyền thuyết kia cảnh giới.
Hoang thần,
đây chính là chư tinh vực sinh ra đến nay cũng không có người đột phá cảnh giới.
Giờ phút này,
quỷ dị chi chủ đối người áo đen vui lòng phục tùng, đội vàng một chân quỳ xuống, cung kính hô, chủ nhân,
tính ngươi thất thời.
Người áo đen liếc mắt quỳ xuống quỷ dị bên trong, phát ra một tiếng cười khẽ.
Ước chừng qua một chén trà thời gian, quỷ dị chi chủ rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, biết rõ người áo đen đến tột cùng muốn làm gì.
Nhưng mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là
Huyền Hoàng vũ trụ chân chính lai lịch, lại là tiên cổ chi địa vỡ nát sau một mảnh vụn.
Phải biết, tiên cổ chi địa xem như chư tinh vực khởi nguyên chi địa. Nhưng bởi vì một trận biến cố đột nhiên xuất hiện, tiên cổ chi địa vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này giải tại từng cái trong tinh vực, từ từ biến thành nguyên một đám độc lập vũ trụ. Mà người áo đen sở dĩ như thế trăm phương ngàn kế muốn có được Huyền Hoàng vũ trụ bản nguyên, cũng là bởi vì hắn biết rõ Huyền Hoàng vũ trụ chính là trong đó mảnh vỡ bên trong mấu chốt nhất một cái. Mắt thấy kế hoạch của hắn liền phải thành công, lại bị Cố Huyền cái ngoại ý muốn này nhân tố cho hoàn toàn xáo trộn. Người áo đen mắt thấy chuyện không thể làm, liền sinh lòng một kế, quyết định nhường Kiệt Ngạn đến dưới đĩa đèn thì tối. Nói cách khác, hắn muốn lợi dụng Kiệt Ngạn tồn tại, nhường Cố Huyền buông lòng cảnh giác, tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Quỷ dị chi chủ mặc dù đối người áo đen kế hoạch có chút lo nghĩ, nhưng cũng cảm thấy đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Thế là hắn cuối cùng vẫn nghe theo người áo đen đề nghị, quyết định tại Kiệt Ngạn phục sinh ngày đó đối Cố Huyền một lần phát động đống nhiên tập kích. Bất quá trước lúc này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, trước hết để cho Cố Huyền tên kia cỡ nào khoái hoạt mấy ngày. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền mất. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nguyên bản tụ trọng thương thiên đình đã rực rỡ hẳn lên, thậm chí so trước đó còn muốn khí thế rộng rãi. Từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện như là sáng chói minh châu giống như tô điểm trên 9 tầng trời, chiếu sáng rạng rỡ. Mà ở trong đó một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch, càng là tản mát ra một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Cung điện trung quanh mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Tiên hạc tại đám mây bay lượn, các tiên nữ thân mang nghe thường ngũ ý điệp, nhẹ nhàng vũ động dáng người, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Phi mã lao nhanh mà qua, vó hạ tóe lên đóa đóa áng mây. Kim long xoay quanh tại trên cung điện không. Vảy rồng lóng lánh chói mắt kim quang, uy nghiêm mà trang trọng. Giờ này phút này, Lăng Tiêu điện tiền nhân đầu nhốn nháo. Một tòa cao đến 9000 trượng phong thần đài sừng sững đứng vững, xuyên thẳng trời cao, phản phất là kết nối thiên địa cầu nối. Theo giờ lành đã đến, chỉ thấy Hứa Tân Nhiên thân mang một bộ hoa lệ thiên đế bào phục, chậm rãi leo lên phong thần đài. Bước tiến của hắn vững vàng mà trang trọng. Mỗi một bước đều tản mát ra một loại uy nghiêm khí tức, làm Hứa Tân Nhiên đứng tại phong thần đài đỉnh lúc, toàn bộ cảnh tượng đều biến lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Sau một khắc, liền thấy Hứa Tân Nhiên duỗi ra hai tay, tại vạn chúng chú mục bên trong nhận lấy kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực thiên đế ấn tỷ. Mà tại chủ vị, Cố Huyền ngồi ngay ngắn trong đó, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Tân Nhiên trên thân, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Tại Cố Huyền phía dưới, đứng đấy 5 vị khí độ bất phàm tu sĩ, mỗi người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, đúng là hắn 5 vị đồ đệ. Chúc mừng tiểu sư đệ. Đại đồ đệ Phương Ly một bộ thanh sam, bên hông treo lấy dược hồ lô. Vị này đang đạo chí tôn tiện tay đưa qua một cái bình ngọc, hữu chuyển đế đan, xem như sư minh hạ lễ. Nhị đồ đệ Giang Thiến Thiến cười nói tự nhiên, tố thủ vung khẽ ở giữa ba búi tóc đen hóa thành phong ấn đại trận bao phủ thiên đình, có sư tỷ cái này vạn giới tỏa linh trận tại, bảo đảm ngươi thiên đình vững như thành đồng. Tam đồ đệ Liễu Như Yên ôm ấp cổ cầm, đầu ngón tay khêu nhẹ ở giữa thiên hoa loạn truy, một khúc trúc mới thiên tặng cho sư đệ. Bốn đồ đệ Tề Tĩnh Xuân cùng 6 đồ đệ Lý Thanh Vân đứng song vai, cái trước kiếm ý ngút trời, cái sau võ đạo chi lực lách thân, đồng thời chắp tay cung hạ thiên đế. Nhưng vào lúc này, Thái thượng lão quân bỗng nhiên tiến lên một bước, phất trần dương nhẹ, lão đạo đại biểu đâu xuất cung tuyên bố, nhân giáo từ hôm nay nhập vào ổn giáo. Hoa, chúng thái sơ tiên vực đỉnh cấp thế lực chủ, chấn kinh. Nhân giáo nhập vào ổn giáo. Đào rẽn, đây là muốn biến thiên sao? Nếu là dạng này, về sau thái sơ tiên vực chẳng phải là Cố Huyền độc đoán? Nhưng mà, ngồi đầy xôn xao không yên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời đứng dậy, xiển giáo, thiện giáo cũng nên như vậy. Toàn trường tĩnh mịch. Tây Phương giáo trên bàn tiệc, dược sư cổ Phật trong tay Bồ Đề tử hóa thành một miệng. Phía sau hắn bắt bảo công đức chỉ bỗng nhiên sôi trào, đáy ao hiện hiện cùng trời ao không có sai biệt đường cái xám, lại không người phát giác hắn cả xa hạ lan tràn quỷ dị đường vân. Rất nhanh, dược sư cổ Phật sắc mặt tái xanh mắng đứng dậy rời tiệc. Mấy vị cổ Phật vừa muốn đi theo, đã thấy Cố Huyền nhàn nhạt liếc đến một cái, lập tức như rơi vào hầm băng không dám vọng động. Thái sơ, biến thiên. Tân khách trên ghế, giao chỉ thánh mẫu nhẹ giọng cảm thán. Giờ phút này, liền nhìn thấy Thái thượng lão quân Thái cực đồ hóa thành kim tiểu ngang qua thiên cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên quấy Chu Thiên tinh thần, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận treo ở bát phương. Từ hôm nay, tam giáo quý nhất, tam thanh đạo âm của mình, chấn vỡ 10 vạn giảm tiếp vân. Thấy cảnh này, chúng đỉnh cấp thế lực chủ cũng là hai mặt nhìn nhau, bất luận là Thái thượng lão quân, Hồng Tam Thông Thiên giáo chủ, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có chỗ nào mà không phải là thái sơ trong tiên vực cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn lại nhao nhao dẫn theo đệ tử của mình cùng nhau gia nhập ổ giáo. Mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, thái sơ tiên vực duy nhất chúa tể cấp thế lực chính là ổ giáo. Chương 430, Phật giới thảm tao độc thủ, dược sư cổ Phật thành khôi lỗi. Chương 430, Phật giới thảm tao độc thủ, dược sư cổ Phật thành khôi lỗi. Tam giáo quý nhất sau, Thái thượng lão quân bọn người cường giả hô to một tiếng, cung nên thiên đế đăng cơ. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, tràn đầy cung kính. Theo Hứa Tân Niên hạ phong thần đài, chậm rãi đạp trên hỗn độn dài dai đang lâm lăng tiêu bảo điện đế vị, Cố Huyền ngũ đại đệ tử các phong thần quang, theo sát phía sau. Đại đệ tử Phương Ly hai tay bấm niệm pháp quyết, theo hắn quát khẽ một tiếng. Một tòa cổ pháp đại đỉnh, đột nhiên xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Chiếc đỉnh lớn này toàn thân bảy biện ra một loại thần bí tử sắc, phía trên điêu khắc vô số phù văn cổ xưa cùng đồ án, để lộ ra một cỗ tang thương mà nặng nề khí tức. Đại đỉnh trên không trung xoay chậm chậm lấy, miệng đỉnh trôi tản mát ra một đạo tử sắc quang mang, như là một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng. Theo quang mang quyết tán, 3000 tiểu thế giới hư ảnh dần dần nổi lên, những thế giới nhỏ này có là núi non sông ngòi, có là đỉnh đài lầu các, có là mây mù lượn lờ tiến cảnh, có là tràn ngập dị vực phong tình đại lục. Bọn chúng trong hư không chìm nổi không chừng, dường như chân thực tồn tại đồng dạng. Nhị đệ tử Giang Tiên Tiên thấy thế, không chút do dự triển khai một bức to lớn bức tranh. Bức tranh này triển khai sau, như là một mảnh vô biên bát ngát thiên địa, phía trên vẽ lấy sông núi, dòng sông, nhật nguyệt, sao trời các loại cảnh tượng. Mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật, phản phất là thế giới chân thật ảnh thu nhỏ. Bức tranh trên không trung triển khai sau, một cỗ hồng hoang khí tức, như bài sơn đảo hải đập vào mặt, cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa vô tận uy áp, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Chỉ thấy trong bức họa núi non sông ngòi bắt đầu phun trào lên, dường như đang sống. Toàn bộ bức tranh đều tản mát ra một loại lực lượng cường đại, trấn áp chư thiên. Tam đệ tử Liễu Như Yên thì nhẹ nhàng kích thích một chút trong tay phục hy đàn. Thanh này phục hy đàn toàn thân bày biện ra một loại cổ pháp lục sắc, dây đàn lóe ra quang mang nhàn nhạt. Theo Liễu Như Yên kích thích, dây đàn phát ra một hồi thanh âm thanh thúy dễ nghe, thanh âm này như tiếng trời, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhưng mà, tuyệt vời này tiếng đàn lại không phải vẹn vẹn vì để cho người thưởng thức. Theo tiếng đàn vang lên, thời không trường hà trong hư không chậm rãi nổi lên. Đầu này trường hà như là một đầu màu bạc cự long, cuốn lượn khúc chiết, chảy xuôi tại vô tận hư không bên trong. Trường hà bên trong mỗi một giọt nước đều đại biểu cho một cái thời gian điểm, mà tiếng đàn thì như là một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng kích thích những thời giờ này điểm, khiến cho thời không trường hà bên trong cảnh tượng không ngừng biến hóa. Tứ đệ tử Tề Tĩnh Xuân Nho đạo tu vi tại thời khắc này cũng hoàn toàn bày ra. Chỉ thấy hai tay của hắn đánh bác, đứng tại chỗ. Trên người nho bảo không gió mà bay, bay phất phới. Phía trên đỉnh đầu hắn, đống nhiên hiện ra vô số kim sắc văn tự. Những văn tự này như là nòng nọc đồng dạng tại không trung du động, cuối cùng hội tụ thành một bài cổ lão thơ. Theo thơ xuất hiện, loáng thoáng ở giữa, ước vạn nho sinh thanh âm đồng thời vang lên. Bọn hắn cùng kêu lên ngâm tụng bài thơ này thiên, thanh âm như là hồng trung đồng dạng, vang vọng đất trời. Những này kim sắc văn tự tại nho sinh nhóm ngâm tụng âm thanh bên trong, dần dần hóa thành từng đầu kim sắc cự long. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bằng bạc, rung động lòng người. Cuối cùng, lục đệ tử Lý Thanh Vân cũng cho thấy thực lực của hắn. Chỉ thấy sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra một đạo cao trăm trượng võ đạo kim thân. Đạo này kim thân như là chiến thần giống như, trong tay nắm lấy một thành to lớn chiến phủ, lưỡi búa lóe ra hàn quang, dường như có thể bổ ra thiên địa. Sau hai canh giờ, Hứa Tân Niên trở thành thiên đế kế nhiệm đại điện kết thúc, tiến hội bắt đầu. Mà Cố Huyền hoàn toàn xứng đáng trở thành Thái Sơ Tiên Vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lại dưới cờ hai thế lực lớn, Hồn Giáo, Thiên Đình, càng là trở thành Thái Sơ Tiên Vực thế lực tối cường, không có bất kỳ cái gì thế lực khác có thể chống lại. Cùng lúc đó, Dược Sư của Phật xé rách hư không, vừa mới trở về Phật giới, lập tức hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Chỉ thấy Đại Lôi Âm tự sớm đã hóa thành xương mù xám địa ngục, tất cả La Hán Bồ Tát lại như tượng bùn giống như đứng thẳng bất động. Mặt khác trên người của bọn hắn càng là bò đầy vằn đen, trong miệng dường như tại tụng niệm lấy vằn bẹo kinh văn, tán dương vô tướng thiên ma người nào dám can đảm. Tiếng nói im bặt mà dừng. Dược Sư của Phật bỗng nhiên ôm lấy đầu lâu tiêu thảm, mi tâm hiện ra một đạo màu xám phù văn. Người áo đen chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn đại sen. Đầu ngón tay của hắn quấn quanh lấy từng kia xương mù xám, ba và năm, viên này đạo chủng cuối cùng nảy mầm. Ngươi là ai? Dược Sư của Phật dùng hết chút sức lực cuối cùng, dùng thanh âm run rẩy hỏi. Cặp mắt của hắn vằn vện tiêu máu, nguyên bản từ bi khuôn mặt giờ phút này cũng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên. Đối mặt Dược Sư của Phật chất vấn, người áo đen không có hồi phục, chỉ là vung tay lên. Lập tức một sợi bóng tối vô tận lực lượng trực tiếp hướng phía Dược Sư của Phật vút tới. Dược Sư của Phật mong muốn tránh né, nhưng này hắc ám lực lượng trong nháy mắt đem Dược Sư của Phật bao phủ. Cỗ lực lượng này như là ác ma xúc tu đồng dạng, chăm chú cuốn chặt lấy Dược Sư của Phật linh hồn, không ngừng mà ăn mòn ý chí của hắn. Dược Sư của Phật liều mạng dãy rồi lấy, nhưng này cỗ lực lượng lại càng ngày càng mạnh, sự chống cự của hắn cũng biến thành càng ngày càng bất lực. Rất nhanh, Dược Sư của Phật ý thức dần dần mơ hồ. Trước mắt của hắn bắt đầu hiện ra các loại cảnh tượng kỳ quái, có ác ma khủng bố, có thiêu đốt địa ngục, còn có bóng tối vô tận. Rốt cục, Dược Sư của Phật cuối cùng một tia thanh minh cũng bị cỗ lực lượng kia thôn vệ. Hắn hoàn toàn đã mất đi ý thức của mình, dường như biến thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trên người hắn, nguyên bản lóng lánh Phật quang giờ phút này cũng bị từng sợi hắc khí thay thế. Những hắc khí này giống như rắn độc tại trên thân thể của hắn đi khắp, đem hắn làn da nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Lúc này Dược Sư của Phật đâu còn có nửa điểm trách trời thương dân Phật quang chi tướng, ngược lại giống như là bị ác ma phụ thân đồng dạng, để lộ ra một cỗ quỷ dị mà kinh khủng khí tức. Người áo đen rất hài lòng kiệt tác của mình, đánh giá một cái Dược Sư của Phật, dặn dò nói: "3 ngày sau, phối hợp Tiệt Ngạn cầm xuống Huyền Hoàng vũ trụ." Dược Sư của Phật ngẩng đầu, trong mắt của hắn đã là hoàn toàn u ám, chắp tay nói: "Cần tuân pháp chỉ." Người áo đen nhìn về phía Thiên Đình phương hướng, mũ trùm dưới khóe miệng có chút giơ lên: "Cố Huyền a Cố Huyền, ngươi cho rằng trảm chính là ai nhân quả?" Hắn trong tay áo một cái cổ pháp la bàn ngay tại điên cuồng chuyển động, bàn mặt thình lình khắc lấy 4 cái huyết sắc cổ triện, tiên cổ trọng khí. Thiên Đình thịnh yến kéo dài dòng dã 7 ngày. Sáng sớm ngày thứ 8, làm luồng thứ nhất thần hy xuyên thấu tầng mây lúc, Cố Huyền một mình đứng tại trùng kiến quan tinh đài bên trên, trong tay vuốt vuốt một cái ám kim sắc quân cờ. "Sư tôn." Hứa Tân Niên lặng yên mà tới, đế bào bên trên sao trời đường vân tại nắng sớm bên trong như ẩn như hiện, Dược Sư của Phật hôm qua sau khi rời đi, Phật giới bỗng nhiên phong bế tất cả thông đạo. Cố Huyền đầu ngón tay quân cờ bỗng nhiên hóa thành một sợi kim mang tiêu tán, Tây Phương Giáo những cái kia lão lửa trọng, rốt cục nhịn không được. Không chỉ như vậy, Hứa Tân Niên đưa qua một khối ảnh lưu niệm thạch, Huyền Hoàng lão người dùng chăm chú nghe chi thuật bắt được một đoạn dị thường chấn động. Hình tượng bên trong, phong bế Phật giới bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được sương mù xám hình thành quỷ dị phù văn. Cố Huyền ánh mắt ngưng lại, phù văn này tiểu dáng, lại cùng năm đó Hồng Quân lão tổ trên người không có sai biệt. Xem ra câu cá muốn sớm thu lưới.
Cố Huyền đống nhiên quay người, truyền lệnh xuống, sau 3 ngày vi sư muốn bế quan tu luyện. Hứa Tân Nhiên hiểu ý, đệ tử sẽ tăng cường thiên đỉnh đề phòng.
Chương 431, tiệt ngạn khôi phục. Lại muốn luyện hóa toàn bộ tinh hà vực, hóa thành độc đan.
Chương 431, tiệt ngạn khôi phục. Lại muốn luyện hóa toàn bộ tinh hà vực, hóa thành độc đan. Phật giới chỗ sâu, dược sư cổ Phật ngồi ngay ngắn đại sen. Nguyên bản kim quang sáng chói Phật thân giờ phút này bao phủ sương mù xám, tòa hạ 800 la hán hai mắt trống rỗng, cái trán đều có một đạo màu xám vân ký. Tiệt ngạn đại nhân khi nào khôi phục? Một vị Bồ Tát máy móc mà hỏi thăm. Dược sư cổ Phật đầu ngón tay khẽ chọc đại sen, trước mặt hiện hiện tiên chỉ hình ảnh, nhanh hơn, chờ Cố Huyền bế quan ngày ấy. Đương nhiên, hắn toàn thân run rẩy dữ dội, sương mù xám không bị khống chế cuộn. Bên dưới đại sen vương, một thanh đen như mực cốt đao chậm rãi thành hình, chính là kiệt ngạn bản mệnh thần binh tại một lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, tinh hà vực biên giới, quỷ dị chi chủ quỷ sát tại một tòa thanh đồng trước cổ điện, trong điện người áo đen ngay tại lao viên kia la bàn. Bàn trên mặt, tiên cổ trọng khí bốn chữ đang chảy ra từng tia huyết vụ. Chủ thượng, thuộc hạ không rõ. Quỷ dị chi chủ thận trọng nói, vì sao nhất định phải chờ Cố Huyền bế quan? Người áo đen động tác dừng lại, ngươi cho rằng hắn thực sẽ bế quan? La bàn đống nhiên bắn ra thiên đỉnh cảnh tượng, Cố Huyền bế quan trong tinh thất, thình lình ngồi một bộ khôi lỗi phân thân. Cái này, sau 3 ngày, ngươi phái 3 cái thần quân cấp đi tiến đánh huyền hoàng vũ trụ. Người áo đen đầu ngón tay điểm nhẹ, trên la bàn hiện ra 3 cái điểm sáng, nhớ kỹ, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Quỷ dị chi chủ vừa muốn hỏi thăm, đống nhiên toàn thân run lên. Chỉ thấy trên la bàn thình lình chiếu rọi ra 3 cái điểm sáng màu vàng nóng, đúng là hắn đắc ý nhất tác phẩm, an mòn thành công 3 vị thần tộc cường giả. Chủ thượng, cái này, không nỡ. Người áo đen cười khẽ, chờ tiên cổ trọng khí hiện thế, chớ nói 3 cái thần quân, chính là 30 cũng tiện tay có thể tạo. Lời còn chưa dứt, la bàn bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Người áo đen đột nhiên ngẩng đầu, mũ trùm dưới ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, vừa vặn cùng tiên đỉnh quan tinh đài bên trên Cố Huyền cách không đối mặt. Có ý tứ. Người áo đen vỗ tay cười to, Cố Huyền a Cố Huyền, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thiên đỉnh, quan tinh đài. Cố Huyền thu hồi ánh mắt, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hứa Tân Nhiên cuống quýt tiến lên, sư tôn, không sao. Cố Huyền lau đi vết máu, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, cuối cùng thấy rõ, kia la bàn đúng là. Hắn bỗng nhiên im ngay, trong tay áo bay ra một vệt kim quang đem bốn phía phong tỏa, tiên cổ trọng khí thiên diễn la bàn có thể thôi diễn vạn giới nhân quả. Khó trách Hồng Quân kia lão đang bị vi sư sử dụng nhân quả xóa đi, còn có thể giữ lại một tia tàn hồn. Hứa Tân Nhiên hít vào khí lạnh, người áo đen kia chẳng lẽ là? Không xác định. Cố Huyền lắc đầu, nhưng có thể khẳng định, Huyền Hoàng vũ trụ cất giấu so với chúng ta tưởng tượng thứ quan trọng hơn. Hắn bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc giản bóp nát. Ở xa các giới du lịch 5 vị đồ đệ, đồng thời thu được đưa tin. Đại đồ đệ Phương Ly Đan Lô ầm vang nổ tung, nhị đồ đệ Giang Thiến Thiến phong ấn đại trận tự động giải trừ, tam đồ đệ Liễu Như Yên dây đàn cùng nhau đứt đoạn. Sau 3 ngày lý, nên thu lưới. Cố Huyền nói khẽ, sau lưng chậm rãi hiện hiện 9 đạo thần hoàn, lần này vi sư muốn nhìn, đến cùng là ai tại quấy phong vân. 3 ngày thoáng qua liền mất. Thiên đỉnh, Côn Luân tiên chỉ dưới đáy. Tiên ngạn hắc ám thần máu lặng yên hội tụ, hóa thành một cái khiêu động màu đen trái tim. Mỗi một âm thanh nhịp tim, đều để thiên chỉ linh mạch có chút rung động, dường như một loại nào đó kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Nước xanh nổi lên quỷ dị màu mực gợn sóng. Tiên ngạn hắc ám thần máu tại đáy ao lặng yên hội tụ, hóa thành một cái khiêu động màu đen trái tim. Mặt ngoài che kín mạch máu trạng phù văn. Mỗi một âm thanh đông, đông, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều dẫn tới trong ao linh ngư lật lên trắng bệnh cái bụng. Mấu chốt nhất là, cái này lòng dạ hiểm độc khiêu động tần suất, lại cùng tinh hà vực ức vạn sinh linh hô hấp đồng bộ. Mà giờ khắc này, Phật giới, đại lôi âm tự trung sớm tại thứ 7 âm thanh lúc im bặt mà dừng, 800 la hán kim thân nổi lên sấm xanh, mi tâm hiện hiện kim cương sự trạng sấm ấn. Dược sư cổ Phật ngồi ngay ngắn cựu phẩm đài sen từng khúc giạn nước, chảy ra tanh hôi máu đen. A Di Đà Phật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực sát na, lòng bàn tay bỗng nhiên chui ra hai cái sừng rắn, cắn một cái vào tả hữu hộ pháp thiên vương cổ họng. Hai vị thiên vương liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền hóa thành hai bãi nùng huyết rót vào gạch. Đúng lúc này, ầm ầm, đại lôi âm tự trên không, hư không bỗng nhiên xé rách. Ba đạo thần quang sáng chói thân ảnh bước ra, quanh thân tản ra chí cao vô thượng thần uy. Thần tộc. Dược sư cổ Phật đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sương mù sáng cuộn, các ngươi rốt cuộc đã đến. Cầm đầu thần tộc cường giả người mặc kim sắc chiến giáp, mi tâm lạc cấn lấy một cái sáng chói thần văn, lạnh lùng mở miệng, phụng Ngô chủ chi mệnh, trợ kiệt ngạn khôi phục, cầm xuống huyền hoàng vũ trụ. Hắn đưa tay vung lên, một đạo thần dụ triển khai. Trong chốc lát, Phật giới chỗ sâu truyền đến chấn thiên động địa gào thét, giống thiên chỉ dưới đáy, viên kia màu đen trái tim đột nhiên nổ tung, kiệt ngạn ma thân lại lần nữa ngưng tụ. Khí tức lại so trước đó càng thêm cường đại, trực tiếp đột phá tới thần quân cảnh. Cố Huyền, kiệt ngạn nhe răng cười, lần này, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt huyền hoàng vũ trụ hủy diệt. Dứt lời, hắn biến mất tại Côn Luân tiên trì, không biết tung tích. Thiên đỉnh, quan tinh đài. Cố Huyền đột nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thẳng Phật giới phương hướng. Sư tôn. Hứa Tân Nhiên phát giác được dị dạng. Thần tộc đứng tay. Cố Huyền ngữ khí băng lãnh, bọn hắn muốn mượn kiệt ngạn chi thủ, luyện hóa tinh hà vực. Luyện hóa tinh hà vực. Hứa Tân Nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Vực đan. Cố Huyền chậm rãi phun ra hai chữ này, trong mắt sát ý tăng vọt, một loại lấy cả tòa tinh vực sinh linh làm đại giá luyện chế tà đan, có thể trợ thần trí cao đột phá hoang thần chi cảnh. Hứa Tân Nhiên toàn thân phát lạnh, bọn hắn dám? Bọn hắn đương nhiên dám. Cố Huyền cười lạnh, thần tộc ngấp nghé tinh hà vực đã lâu. Bây giờ người áo đen bố cục, thần tộc phối hợp, kiệt ngạn khôi phục, tam phương liên thủ, chính là muốn bức ta vào cuộc. Hắn đột nhiên đứng dậy, tay áo vung lên. Chín đạo thần hoàn tại sau lưng nở rộ hào quang óng ánh, truyền lệnh, ổn giáo, thiên đình, chuẩn bị chiến đấu. Phật giới, đại lôi âm tự. Kiệt ngạn ma thân hoàn toàn khôi phục, thần tộc tam đại cường giả đứng ở sau người, mà dược sư cổ Phật thì xuất lĩnh 800 la hán khôi lỗi, chậm đợi mệnh lệnh. Cố Huyền chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta tiến đánh huyền hoàng vũ trụ. Kiệt ngạn nghe răng cười, cho nên chúng ta trực tiếp luyện hóa tinh hà vực. Chủ ta có lệnh, tinh hà vực nhất định phải cầm xuống. Thần tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, về phần huyền hoàng vũ trụ, chủ ta tự có an bài. Dược sư cổ Phật chắp tay trước ngực, sương mù xám lờ lờ, nếu như thế, vậy liền bắt đầu đi. Dứt lời, dược sư cổ Phật cà sa không gió mà bay, lộ ra ngực giữ tận vân xám trận đồ, 36.000 Phật quốc đã bố trí xuống vệ linh đại trận. Một giây sau, liền thấy hắn đột nhiên đưa tay, Phật giới đại trận bị chuyển hóa thành một tòa vượt ngang tinh vực luyện hóa đại trận. Với anh, kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát, tinh hà vực biên giới mấy chục cái tiểu vũ trụ trong nháy mắt vỡ vụn, vô số tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị luyện hóa thành tinh thuần nhất linh lực hướng phía Phật giới tụ đến. Thấy cảnh này, cầm đầu liệt dương thần quân cái chán thần văn như dung nham chảy xuôi, nhấc chân liền đem một tôn bồ tát kim tượng đạp thành một mịn. Phật giới quả nhiên thích hợp nhất làm luyện lô, nhưng còn chưa đủ. Nói đến đây, liệt dương thần quân quất đánh, chỉ bắn ra một cái kim châu, chỉ thấy kia châu bên trong vậy mà phong ấn nước vạn tiêu diệt hồn phách, tăng thêm những này từ hạ giới thu hoạch thuốc dẫn khả năng luyện ra hoàn mỹ vực đan. Đợt, sáng tác không dễ, miễn phí lễ vật đi một chút. Trong tay dư giả, cái khác lễ vật cũng là có thể đến đi. Động một cái ngươi quý giá tay nhỏ, điểm một chút thuốc cánh à. Chương 432, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ 5. Kỳ thật ta tại cựu trọng thiên bên ngoài. Chương 432, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ 5. Kỳ thật ta tại cựu trọng thiên bên ngoài. Thiên đỉnh, Lang Tiêu điện. Cố Huyền ngồi cao đế vị, ổn giáo ngũ đại đệ tử tề tụ, thiên đỉnh chúng tiên quan đứng trang nghiêm. Thần tộc, quỷ dị nhất tộc, người áo đen tam phương liên thủ, muốn luyện hóa tinh hà vực. Cố Huyền ánh mắt băng lãnh, trận chiến này không chết không thôi. Đại đồ đệ Phương Ly tiến lên trước một bước, sư tôn, thần tộc đã dám nhúng tay, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Nhị đồ đệ Giang tiến đầu ngón tay quấn quanh phong ấn pháp tắc, tinh hà vực tuyệt không thể biến thành luyện ngục. Tam đồ đệ Liễu Như Yên ôm ấp cổ cầm, tiếng đàn tranh minh, chiến. Bốn đồ đệ Tề Tĩnh Xuân, sáu đồ đệ Lý Thanh Vân đồng thời chắp tay, mời sư tôn hạ lệnh. Cố Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thẳng tinh hà vực phương hướng, trận chiến này, vi sư tự mình ra tay. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại tinh hà vực biên giới, một quả xanh thẳm sao trời ngay tại vỡ vụn. Thần tộc chiến hạm lơ lửng chân trời, đầu tàu luyện thiên đỉnh phun ra lửa xanh lam sẫm. Trên mặt đất các tu sĩ như đề tuyến như tượng gỗ đi hướng miệng đỉnh, bọn hắn linh khí bị rút ra lúc, tại thiên không sen lẫn thành huyết sắc mạng nện. Thứ 7800 ngôi sao. Liệt Dương thần quân nuốt ve thân đỉnh hiện hiện tinh độ, lại có 9 ngày, liền có thể góp đủ luyện chế bậc đan. Đương nhiên, một đạo kiếm quang bổ ra tinh cung. Cố Huyền áo trắng tại luyện thiên đỉnh ngũ hỏa chiếu rọi phần Phật như cờ, sau lưng chín đạo thần hoàn chiếu sáng nửa cái vũ trụ, thần tộc khi nào sa đọa đến tận đây? Sa đọa. Liệt Dương thần quân cùng thiếu, trong tay kim chỉ tay hướng phía dưới luyện ngục. Đây là tiến hóa. Dùng những này sâu kiến đổi một vị hoang thần, là vinh hạnh của bọn hắn. Cố Huyền không cần phải nhiều lời nữa, cũng chỉ làm kiếm. Kiếm quang lên lúc, cửu trọng tinh hà cuốn ngược, 3000 đạo thì hóa thành xiển xích cuốn về luyện tiên đỉnh. Thân đỉnh minh văn đột nhiên sáng, càng đem pháp tắc xiển xích toàn bộ thôn vệ. Vô dụng. Liệt Dương thần quân trong mắt kim diễm tăng gọn, đỉnh kia thật là dùng tiền cổ chi điệu táng thần thiết đúc thành. Lời còn chưa dứt, Cố Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại miệng đỉnh, lòng bàn tay hiện hiện một cái hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được hồng mông sơ khai cảnh tượng, chính là hỗn độn thể bản nguyên chi lực. Giang giác, luyện thiên đỉnh xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Kiệt ngạn nhìn thấy Cố Huyền xuất hiện, cũng là cùng thiếu, Cố Huyền, ngươi rốt cuộc đã đến. Cố Huyền, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhưng giờ phút này Cố Huyền không dành phản ứng ra hỏa này, hắn đang cùng thần tộc tam đại cường giả đồng thời bộc phát thần uy, thần quân chi cảnh kinh khủng uy áp quét sạch tinh hà. Bất quá đang nghe Kiệt ngạn lời nói, Cố Huyền vẫn là không nhịn được cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Hắn đưa tay nhấn một cái, tinh hà đảo ngược, vạn đạo thần phục. Thần chiến hoàn toàn bộc phát. Cùng một thời gian, huyền hoàng vũ trụ bên ngoài, ẩn nấp trong hư không người áo đen khẽ bước thiên diễn la bàn, bàn mặt phản chiếu lấy tinh hà vực kịch chiến. Khi thấy hỗn độn vòng xoáy lúc, hắn trong tay áo tay trái, đột nhiên hiện hiện xương mù sám ngưng kết dao găm. Rốt cục đợi đến giờ phút này, mũi lao điểm tại la bàn huyền chữ bên trên, Cố Huyền hỗn độn bản nguyên đột nhiên kịch liệt chấn động. Tinh hà vực chiến trường, Cố Huyền thân hình hơi dừng lại. Liệt Dương thần quân bắt lấy sơ hở, kim kích đâm xuyên vai trái của hắn, thân huyết vẩy xuống trong nháy mắt hóa thành phần thiên liệt diễm. Người áo đen cười khẽ thu lưỡi lao, hạt giống đã gieo xuống. Chờ Cố Huyền cùng thần tộc lưỡng bại câu thương, huyền hoàng vũ trụ bản nguyên chính là của ta. Giờ phút này tinh hà vực hư không đột nhiên bị thần tộc kim quang xé rách. Liệt Dương thần quân, Hàn Nguyệt thần quân, Chấn Tinh thần quân tam đại thần trí cao hiện lên xếp theo hình tam giác đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy ngưng tụ như thật pháp tắc xiềng xích, mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều buộc lấy bị luyện hóa tinh vực hải cốt. Cố Huyền, ngươi làm thật sự cho rằng có thể địch ta ba người? Liệt Dương thần quân mũi kích thiêu đốt lên phần thiên thần hỏa, ngọn lửa liếm láp chỗ liền không gian cũng bắt đầu kết tinh hóa. Cố Huyền vết thương trên người tại sinh sôi không ngừng phía dưới trong nháy mắt khép lại, thần huyết không tại chảy ra. Hắn đạp trên vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao chậm rãi lên không, áo trắng không nhiễm trần thế, không cần ba người, chính là 30 thần trí cao. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mi tâm, một đạo hỗn độn thần văn đống nhiên sáng lên, bản tọa cũng có thể chẳng chi. Cuồng vọng. Hàn Nguyệt thần quân vung tay hào vung ra cựu luân băng nguyệt. Chỉ một thoáng,
từng sợi cực hàn đạo tắc đông kết ven đường sao trời, đây là vạn cổ huyền băng, có thể phong hỗn độn. Băng nguyệt tới người sát na. Cố Huyền thể nội, đột nhiên vang lên hồng trung đại lư giống như đạo âm. Gặp mạnh thì mạnh, mới là hỗn độn. Cố Huyền cười khẽ, sợi tóc không gió mà bay. Tại Tam đại thần quân ánh mắt hoảng sợ bên trong, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên. Cổ thần, thần quân, cuối cùng dừng lại tại so ba người còn phải cao hơn một tuyến cảnh giới, thần tôn. Liệt Dương thần quân kim kích bỗng nhiên run rẩy, đây không có khả năng. Ngươi vừa mới rõ ràng, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ 5, kỳ thật ta tại cựu trọng thiên bên ngoài. Vừa rồi, cũng bất quá là cùng các ngươi chơi đùa. Cố Huyền đưa tay hư nắm, bị đông cứng hư không trong nháy mắt phục hồi như cũ, hiện tại, đến phiên bản tọa. Trấn Tinh thần quân trước hết nhất kịp phản ứng, dưới chân hiện hiện Chu Thiên tinh thần đại trận, kết Tam tại thần sát trận. Tam đại thần quân thần lực giao hòa, hóa thành một tôn cao vạn trượng ba đầu sáu tay tượng thần. Tượng thần tay trái nâng phần tiên lò luyện, tay phải cầm cực băng trường thương, trước ngực khảm nạm tinh thần hạch tâm bắn ra diệt thế thần quang. Cố Huyền lại chỉ là cũng chỉ làm kiếm. Một kiếm này không có chút nào màu sắc rực rỡ, lại làm cho quan chiến Hứa Tân Niên toàn thân run rẩy, hắn trông thấy sư tôn trên kiếm phòng, lại đồng thời hiện hiện đã qua, hiện tại, tương lai ba loại kiếm ý. Trảm. Hơi hợt một chữ, vạn trượng tượng thần ầm vang sụp đổ. Liệt Dương thần quân lò luyện xuất hiện vết rách, Hàn Nguyệt thần quân băng thương cắt thành chín đoạn, Trấn Tinh thần quân tinh thần hạch tâm càng là trực tiếp nổ thành một mịt. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cố Huyền thừa cơ một trường đặt tại luyện thiên đỉnh bên trên, hỗn độn bản nguyên ầm vang một phát. Thân đỉnh vết dạn như mạng nhện lan tràn, trong đó phong ấn nước vạn hồn phách hóa thành lưu quang bỏ trốn, tại trong tinh không hình thành sáng chói ngân hà. Không. Liệt Dương thần quân muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn đã vô lực mà chiến. Hàn Nguyệt thần quân càng là thất khiếu chảy máu, hắn hét lớn, đánh không lại, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Gió gấp, xé hô. Nhưng mà, ngay tại Tam đại thần quân muốn xé rách hư không bỏ chạy lúc, dị biến nảy sinh, tinh hà vực biên giới bỗng nhiên hiện hiện mấy vạn nói màu xám xiềng xích, đem trọn phiến tinh vực đóng chặt hoàn toàn. Người áo đen thân ảnh, tại xiềng xích chỗ giao hội hiện hiện. Chỉ thấy trong tay hắn Thiên Diễn La Bàn đang điên cuồng thôn vệ chiến đấu dư ba, đa tạ ba vị quà tặng, những thần lực này bản tọa nhận. Ngươi? Liệt Dương thần quân vừa kinh vừa sợ, lại phát hiện thần lực trong cơ thể đang bị La Bàn cưỡng ép rút ra. Cố Huyền thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên mũi kiếm chuyển hướng người áo đen, chờ ngươi thật lâu rồi. Kiếm quang xuyên thấu hư không, lại tại chạm đến hắc bảo trong nháy mắt bị sương mù xám thôn vệ. Người áo đen cười khẽ, Cố đạo hữu hỗn độn bản nguyên, bản tọa cũng muốn thu nhận. Người áo đen bỗng nhiên bóp nát trong tay La Bàn, ước vạn đạo sương mù xám ngưng tụ thành quan tài. Cố Huyền, ngươi có biết cố này táng nói quan tài dùng vật gì luyện chế? Nắp quan tài mở ra sát na. Cố Huyền con ngươi đột nhiên co lại, trong quan tài thình lình nằm một cái khác chính mình quanh thân quấn quanh lấy cùng hắn đồng nguyên hỗn độn khí. Tại táng thần nguyên ngươi cùng thần ma chi chủ lúc giao thủ, bản tọa liền vào tay phần này hỗn độn bản nguyên. Người áo đen thanh âm mang theo điên cuồng, hiện tại nên vật quy nguyên chủ. Cố Huyền lại đột nhiên thu kiếm vào vỏ, nên miệng lên mỉa mai ý cười, ngươi xác định kia là bản tọa bản nguyên? Vừa dứt lời, liền thấy táng nói trong quan tài Cố Huyền bỗng nhiên mở mắt, trong mắt sương mù xám cuộn cuộn. Người áo đen còn chưa kịp phản ứng, trong tay quan tài ầm vang nổ tung, một đạo bóng xám xông thẳng tới chân trời, đúng là Hồng Quân lão tổ tàn hồn. Ngươi cho rằng bản tọa không phát hiện được thiên trì hạ thủ chân? Cố Huyền kiếm chỉ cơ nhẹ, bị sương mù xám thôn vệ thần lực cuốn ngược mà quay về, tuần vui này nên kết thúc. Chương 434, lão tử có hắc, là ngươi không có được nam nhân. Chương 434, lão tử có hắc, là ngươi không có được nam nhân. Huyền Hoàng vũ trụ giới biết chỗ, Tiên Ngạn Ma chảo xé mở cuối cùng một đạo phong ấn, đã thấy Hứa Tân Niên xuất thiên đỉnh chúng tiền, cùng 10 vạn thiên binh kết thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam đại giáo chủ, Huyền Hoàng lão người cắt chấn một phương. Giết! Hứa Tân Niên đế ấn treo cao, hỗn độn thể toàn bộ triển khai. Sau lưng hiện hiện sư tôn lưu lại kiếm ý hình chiếu, lại củng cố huyền bản thể sinh ra của mình. Tiên Ngạn cười gần đập nát hai ngôi sao, chỉ bằng các ngươi những này. Tiếng nói ý bật mà dừng. Hắn hoảng sợ phát hiện, Hứa Tân Niên khí tức trong chiến đấu điên cuồng kéo lên. Đảo mắt lại đột phá tới thần quân cảnh, gặp mạnh thì mạnh quy tắc, lại có thể thông qua sư đồ nhân quả truyền lại. Cùng lúc đó, Tinh Hà vực, người áo đen quanh thân xương mù xám kịch liệt chấn động, táng nói quan tài mảnh vỡ bên trong sông ra Hồng Quân tàn hồn lại bắt đầu đảo ngược thôn vệ hắn bản nguyên. Tinh Hà vực tinh quang đống nhiên vặn mèo thành xiềng xích, đem người áo đen tứ chi một mực trói buộc, những này tinh quang trên xiềng xích khiêu động, rõ ràng là Cố Huyền hỗn độn đạo văn. Ngươi cho rằng bản tọa ba thành bản nguyên ăn ngon như vậy? Cố Huyền kiếm chỉ nhẹ xoáy, bị thôn vệ hỗn độn hóa khí làm ngàn vạn lưỡi dao theo người áo đen thể nội tuôn ra. Người áo đen mũ trùm nổ tung, lộ ra một trường che kín vết rách bằng đá gương mặt. Mỗi đạo vết rách bên trong đều chảy xuôi xương mù xám, mơ hồ có thể thấy được vô số trương thống khổ mặt người đang thét đảo. Tiên cổ người thủ mộ. Cố Huyền ánh mắt đột nhiên lạnh, khó trách có thể khu động táng nói quan tài. Nếu là hệ thống nhắc nhở, hắn còn không biết đây hết thảy, xem ra chính mình vẫn là coi thường thế giới này thổ dân. Nghe nói như thế, người thủ mộ hóa đá khỏe miệng kéo ra vặn mèo đường cong, ngươi biết ta trông coi cái gì sao? Hắn đột nhiên xé mở lồng ngực, xương mù xám bên trong hiện hiện một tòa thanh đồng cửa mộ hư ảnh, là tiên cổ thời đại tất cả trí cường giả cũng không dám đụng vào cấm kỵ. Trong khe cửa chảy ra sền sệt máu đen, những nơi đi qua liền hỗn độn khí đều bị ăn mòn. Tích tích tích. Kiểm tra tới chí mạng uy hiếp, mời túc chủ cẩn thận đối đãi. Trong đầu hệ thống đang điên cuồng cảnh báo. Cố Huyền lông mày nhíu chặt, đây là hắn thu hoạch được hệ thống đến nay lần đầu gặp phải có thể uy hiếp chính mình nguy cơ. Cho dù là hắn nắm giữ gặp mạnh thì mạnh, cái này một mạnh nhất học quy tắc. Nhìn thấy không? Người thủ mộ điên cuồng cười to, đây mới thật sự là tiên cổ trọng khí. Những cái kia khai thiên phủ mảnh vỡ bất quá là trên cửa trang trí. Hứa Tân Nhiên bỗng nhiên tại Huyền Hoàng vũ trụ phương hướng thét dài, "Sư tôn!" Hồng Mông tử khí tại bạo động. Chỉ thấy Tiệt Ngạn Ma Trảo đã xé mở Huyền Hoàng giới bích, đã thấy vũ trụ nơi trọng yếu dâng lên 99 căn hỗn độn trụ trời. Mỗi cái trụ trời bên trên đều tuyên khắc lấy Cố Huyền kiếm ý, giờ phút này đang cùng Hứa Tân Nhiên hỗn độn thể của mình. "Ngươi cho rằng ta vì sao mặc cho ngươi khôi phục?" Cố Huyền mũi kiếm chỉ phía xa người thủ mộ, "Không có ngươi thanh này chìa khóa như thế nào mở ra tiên cổ chi môn?" Người thủ mộ đống nhiên cứng đờ, hắn phát hiện chính mình ngay tại không tự chủ được kết ấn. Những cái kia bị Cố Huyền tận lực cho ăn hỗn độn bản nguyên, giờ phút này lại thể nội hợp thành một đạo hiến tế đại trận. "Không!" Người thủ mộ điên cuồng giãy giụa, lại không chế không nổi hai tay chụp về phía thanh đồng cửa mộ, "Ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Theo ngươi lần thứ nhất dùng Thiên Diễn La Bàn nhìn trộm Huyền Hoàng lúc." Cố Huyền kiếm quang như thác nước, đem Tam Đại Thần Quân đóng đinh tại hư không, tiên cổ người thủ mộ am hiểu nhất nhân quả giá tiếp, đáng tiếc. Đầu ngón tay hắn sáng lên hỗn độn đạo văn, bản tọa nhân quả, ngươi không tiếp nổi. Kỳ thật, hắn càng muốn nói hơn. Lão tử có hắc, là ngươi không có được nam nhân. Thanh đồng cửa mộ ầm vang mở ra sát na, toàn bộ tinh hà vực thời gian đống nhiên đứng im. Một bộ cuốn quanh lấy hỗn độn xiềng xích thân thể tàn phế từ bên trong cửa bay ra, mi tâm cắm một nửa khai thiên phủ mảnh vỡ. Hoang thần lột xác. Người thủ mộ âm thanh run rẩy, ngươi dám dùng thần bộ cục. Cố Huyền bỗng nhiên đưa tay đặt tại hoang thần mi tâm, vì sao không thể? Thân thể tàn phế đột nhiên mở mắt, trong mắt hỗn độn khí quần quật như biển. Liệt Dương thần quân bỗng nhiên kêu thảm, trong cơ thể hắn thần huyết đang bị hoang thần lột xác điên cuồng rút ra. Hà Nguyệt, Trấn Tinh hai thần quân hóa thành băng điêu, bản nguyên chi lực hóa thành ngân hà chút vào lột xác thể nội. Người thủ mộ bỗng nhiên minh ngộ, người đem quy tắc của mình khắc ở hoang thần lột xác bên trên. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng vũ trụ đống nhiên bộc phát ra cựu thải hào quang, hồng mông tử khí theo hỗn độn trụ trời rót vào lột xác. Kiệt Ngạn ma thân bắt đầu vỡ vụn, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình bản nguyên đang bị Hứa Tân Niên đảo ngược thôn vệ. Sư tôn, đây là. Hứa Tân Niên nhìn xem lòng bàn tay hiện hiện hỗn độn vòng xoáy, đây mới là hỗn độn thể chân chính năng lực. Cố Huyền thanh âm đồng thời tại chín cái tinh vực băng lên, lấy chiến nuôi nói, gặp hai kiếp thì thuế. Người thủ mộ đống nhiên nổ thành đá vụn, xương mù sám bên trong hiện ra chân chính bản thể, đúng là nửa khối khắc đầy táng văn xương đầu. Xương đầu trong hốc mắt nhảy lên tiên cổ phù văn, Cố Huyền, ngươi có biết tỉnh lại hoang thần lộ sát hậu quả? Đương nhiên biết. Cố Huyền đem khai thiên phủ mảnh vỡ theo nhập lộ sát mi tâm, cho nên bản tọa chuẩn bị. Cái này, mảnh vỡ đống nhiên bắn ra thanh quang, lộ sát cái chán hiện ra cùng Hứa Tân Niên giống nhau hỗn độn thần văn. Toàn bộ tiên cổ chi môn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tinh thuần hỗn độn bản nguyên hướng chạy về hoàng vũ trụ. Cửu trọng thiên bên ngoài bỗng nhiên hạ xuống huyết sắc sấm chớp mưa bão, kia là quy tắc đại đạo tại tức giận. Cố Huyền lại đạp trên lôi quang lên như diều gặp gió, lột xác hóa thành chiến giáp che tại thân, hơn 10 ngày bố cục, hôm nay cuối cùng xem hư thực. Hắn vung búa chém về phía hư không, trong cái khe hiện ra người áo đen chân chính chỗ ở thân. Nơi đó lơ lửng ức vạn cổ quan tài đồng, mỗi bộ trong quan tài đều phong ấn một vị trí cường giả. Thì ra ngươi trộm các bản nguyên là vì, người thủ mộ xương đầu đống nhiên tự đốt, không, ngươi không thể phóng thích bọn hắn. Sai. Cố Huyền một búa bổ ra màn trời, bản tọa muốn để bọn hắn nhìn xem. Phủ quang chiếu dọi ra tiên cổ chiến trường phế tích, năm đó hại chết hoang thần phản đồ, đến tột cùng là ai? Cố Huyền phủ quang bổ ra màn trời sát na, ước vạn quan tài đồng thời rung động. Nắp quan tài khe hở bên trong chạy ra sền sệt máu đen, trong hư không xen lẫn thành một trường che khuất bầu trời khuôn mặt, rõ ràng là phóng đại vạn lần người thủ mộ xương đầu. Ngươi rốt cục đi đến bước này. Máu đen gương mặt phát ra khàn khàn nói nhỏ, hôm nay ngươi bố cục, không phải liền là muốn tìm đáp án này sao? Huyền Hoàng vũ trụ đống nhiên kịch liệt co bảo, tất cả hồng mông tử khí chạy ngược nhập Hứa Tân Niên thể nội. Hắn hỗn độn thể không bị khống chế bành trướng, đảo mắt hóa thành vạn trượng cự nhân, phía sau hiện ra cùng hoang thần lộ sắc giống nhau đường vân. Sư tôn, Hứa Tân Niên hoảng sợ phát hiện chính mình ngay tại hấp thu tiên cổ chi môn vỡ vụn năng lượng. Cố Huyền không có trả lời, hắn đưa tay đặt tại Hứa Tân Niên mi tâm, hỗn độn thần văn bỗng nhiên sáng đến cực hạn, thấy rõ ràng. Trong chốc lát, vô số mảnh vỡ ký ức tựa như sóng lớn cuộn trào giống như nước biển, liên tục không ngừng mà tràn vào Hứa Tân Niên thần thức. Tiên cổ những năm cuối, hoang thần một mình chấn áp quan tài đồng nhóm, cựu đại trí cường giả bỗng nhiên phản bội, đem hoang thần phân thây phong ấn. Thời khắc cuối cùng, hoang thần đem một sợi chân linh đầu nhập luân hồi, mà cái này sợi chân linh trải qua vạn thế luân hồi, cuối cùng trở thành ngài chính là hoang thần chuyển thế. Hứa Tân Niên thần hồn kịch chấn, Cố Huyền lắc đầu, đột nhiên đem khai thiên phủ mảnh vỡ đâm vào Hứa Tân Niên tim. Không, ngươi là thần chém ra chấp niệm, chân chính hoang thần chân linh một mực dấu ở trên người của ngươi. Mảnh vỡ bắn ra thanh quang bên trong, hiện ra Hứa Tân Niên hải nhi hư ảnh. Chương 435, tiên cổ sụp đổ chân tướng, Hứa Tân Niên đúng là đã từng hoang thần. Chương 435, tiên cổ sụp đổ chân tướng, Hứa Tân Niên đúng là đã từng hoang thần. Đặc sắc, quá đặc sắc. Người thủ mộ đông nhiên cùng thiếu, không nghĩ tới, người đưa người đổ đệ giấu sâu như vậy, chỉ là hắn cuối cùng muốn chết. Ngậm miệng, Cố Huyền một đũa chém nát máu đen gương mặt. Năm đó nếu không phải các ngươi cựu đại người thủ mộ phản bội, đồ nhi ta kiếp trước há có thể như vậy vẫn lạc. Năm đó tiên cổ chi địa sụp đổ, đây hết thể biến cố kẻ đầu tiên chính là đám người này người thủ mộ phản bội. Bọn hắn vốn nên bảo hộ lấy tiên cổ chi địa, kết quả nguyên một đám vì mình tư tâm, dẫn đến Hứa Tân Niên kiếp trước vẫn lạc. Đồng thời hắn rời đi dường như mang đi tiên cổ chi địa linh hồn. Theo hoang thần tan biến, tiên cổ chi địa cũng như mất đi chèo chống cao ốc đồng dạng, ầm vang sụp đổ. Đồng thời hóa thành vô số mảnh vỡ, như là cỗ sao trổi tứ tán bay xuống. Cuối cùng tàn mát tại chư trong tinh vực, tạo thành một mảnh độc lập vũ trụ, mà Huyền Hoàng vũ trụ chính là trong đó một khối trọng yếu nhất mảnh vỡ tồn tại. Nó tựa như một quả dựng dục vô hạn khả năng hạt giống, tại mảnh này hoang vu trong vũ trụ lặng yên sinh ra.
Phản bội.
Ha ha ha, trò cười. Người áo đen vỡ vụn khuôn mặt một lần nữa ngưng tụ, chúng ta chỉ là lựa chọn vĩnh sinh.
Giờ phút này, quan tài đồng nhóm đông nhiên mở ra, chín bộ quấn quanh xương mù xám hải cốt bước ra. Bọn hắn mua đi một bước, liền có tinh vực vỡ vụn thành năng lượng bị hấp thu, chính là năm đó phản bội hoang thần cựu đại trí cường giả. Hiện tại, nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Cầm đầu hải cốt đưa tay chụp vào Hứa Tân Nhiên, hoang thần chân linh, quý vị ai nhưng mà, đúng lúc này, Cố Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hứa Tân Nhiên trước người. Trong tay hắn khai thiên phủ mảnh vỡ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành chín đạo thanh quang không có vào đồ đệ thể nội, nhớ kỹ, hỗn độn chân lý là cựu đại hải cốt công kích, đồng thời giáng lâm. Cố Huyền áo trắng, tại bị diệt tính năng lượng bên trong dần dần tiêu tán. Hứa Tân Nhiên trơ mắt nhìn xem sư tôn hóa thành điểm sáng, cuối cùng truyền vào hắn trong thai chính là một tiếng cười khẽ. Tự do lựa chọn. Hứa Tân Nhiên hỗn độn thể đột nhiên sụp đổ đến cực hạn, sau đó ầm vang một phát. Chín đạo thuộc về hoang thần bản nguyên bị cưỡng ép bài xuất, tại hư không ngưng kết thành một cái hỗn độn hạt giống. Thì ra là thế. Hứa Tân Nhiên nắm chặt hạt giống, nhìn về phía cựu đại hải cốt, ta sư tôn dùng hơn 10 ngày thời gian, chỉ vì chứng minh một sự kiện, hỗn độn hạt giống đột nhiên nở rộ, Cố Huyền thân ảnh từ đó bước ra. Chỉ là hắn giờ phút này, trong mắt lại không hỗn độn khí, chỉ còn thuần túy nhất nhân tính quang huy, không sai, hoang thần năm đó, chọn sai đường. Cựu đại hải cốt đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trong cơ thể của bọn họ xương mù xám không bị khống chế hướng chạy hỗn độn hạt giống, kia là bị Cố Huyền dùng 3 ngày thời gian liền tịnh hóa tiên cổ hoàn khí. Không có khả năng. Người thủ mộ thét lên, tiên cổ hoàn khí căn bản là không có cách. Bởi vì đây không phải tịnh hóa. Cố Huyền đưa tay điểm nhẹ, Hứa Tân Nhiên hỗn độn thể bỗng nhiên bao trùm toàn bộ tinh vực, là thay đổi. Huyền Hoàng vũ trụ bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, tất cả quan tài đồng hòa tan gây dựng lại, hóa thành một thanh hoàn chỉnh khai thiên phủ. Lưỡi búa chiếu rọi ra, là Hứa Tân Nhiên cầm trong tay đế ấn thân ảnh. Đồ nhi, Cố Huyền cầm trong tay khai thiên phủ, trịnh trọng giao cho Hứa Tân Nhiên, cũng dặn dò, con đường của ngươi, từ hôm nay trở đi, nên do chính mình một lần nữa viết mới truyền thuyết. Là, sư phó. Hứa Tân Nhiên nhẹ gật đầu, đón lấy khai thiên phủ một phút này. Người áo đen ngọc cốt bên trên tinh mấn từng khúc vỡ vụn, lộ ra chân dung, đúng là hoang thần năm đó coi trọng nhất đệ tử, Thương Ngô Thần Quân. Giờ phút này, cầm khai thiên phủ Hứa Tân Nhiên đã đem chính mình hỗn độn thể cùng hoang thần hư ảnh hoàn toàn trùng hợp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía người áo đen kia, vì cái gì? Ta năm đó đợi ngươi như con, ngươi vì sao phản bội? Thương Ngô Thần Quân không nói chuyện, chỉ là hắn ngọc cốt bắt đầu phong hóa, ký ức xuất hiện ở hư không hiện hiện, tiên cổ những năm cuối, hoang thần phát giác quan tài đồng dị động. Thương Ngô phụ mệnh điều tra, lại bị trong quan tài thần bí tồn tại mê hoặc. Kia tồn tại hứa hẹn cho siêu việt hoang thần lực lượng, thế là tiên cổ hoàng hôn giáng lâm, cửu đại đệ tử tập thể phản loạn. Sư tôn, ngươi căn bản không hiểu. Thương Ngô Thần Quân điên cuồng gào thét, ngươi năm đó cái gọi là bảo hộ, bất quá là cầm tù chúng sinh công xiềng. Cố Huyền bỗng nhiên cũng chỉ đâm vào chính mình mỹ tâm, rút ra một đạo hỗn độn kiếm khí, vậy ngươi có biết, năm đó hoang thần vì sao muốn thiết hạ cái này công xiềng? Kiếm khí chiếu rọi ra, thanh đồng cửa lớn sau cảnh tượng. Vô số vũ trụ bọt nước bên trong, ước vạn người áo đen ngay tại tái diễn Thương Ngô phản bội. Đây là Hứa Tân Nhiên như bị sét đánh. Mỗi cái vũ trụ đều lên diễn tương tự cái bản, trí cường giả bị mê hoặc, văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng ngưng kết thành mới quan tài đồng. Tiên cổ chi địa không phải khởi nguyên chi địa. Cố Huyền hỗn độn kiếm khí chém về phía cửa lớn, mà là cầm tù thần lồng giam. Phía sau cửa truyền đến không phải người gào thét, chín bộ quan tài đồng nổ thành một phấn. Thương Ngô Thần Quân đống nhiên ôm lấy đầu lâu, không, ngươi nói thật là trong lòng ngươi vĩnh vô chỉ cảnh tham lam. Cố Huyền nhìn về phía cầm khai thiên phủ Hứa Tân Nhiên, nói rằng, chẳng à, cái này một đũa vốn nên tại 3 vạn năm trước rơi xuống. Là, sư phó. Hứa Tân Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không đang do dự không quyết, hướng thẳng đến bị điên Thương Ngô Thần Quân, một búa vung xuống. Ngay tại một sát na kia, Hứa Tân Nhiên thể nội hỗn độn lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Phủ quang xuyên thấu thời không trường hạ, đem mỗi cái vũ trụ người áo đen đồng thời chém chết. Ầm ầm, thanh đồng cửa lớn ầm vang sụp đổ. Phía sau cửa hắc ám, trong khoảnh khắc hóa thành sáng chói tinh hải. Cố Huyền thấy thế, đi vào Hứa Tân Nhiên bên người, vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Nhớ kỹ, bảo hộ không phải công xiềng." Một năm sau, tân sinh tiên cổ chi địa. Cố Huyền nằm tại dưới cây ngô đồng trên ghế xích đu, mừng rỡ tự tại. Tại phía sau, là trở thành tiên đế Hứa Tân Nhiên vuốt ve khai thiên phủ bên trên đường vân, ngoài ra còn có sớm đã đột phá tới bản nguyên chân tổ chi cảnh Phương Ly, Giang Tiến Tiến bọn người. Đã từng ngũ đại đệ tử, bây giờ đã là tiên cổ chi địa bảo hộ người. "Sư phụ, đây là hôm nay tinh hà vực đấu." Lý Thanh Vân đưa lên ngọc giản, tinh hà vực Phật giới còn sót lại xương mù xám, đã tịnh hóa hoàn tất. "Những sự tình này cũng không cần tìm ta, tìm ngươi Ngũ sư minh nhường hắn đi xử lý." Cố Huyền khoát tay áo, không có nhận, mà là cầm lấy bên cạnh ướp lạnh nước dưa hấu, uống một hớp lớn. Thoải mái. Cùng một thời gian, tại tiên cổ chi địa, phương tây cực xa khu vực, dược sư cổ Phật ngay tại trùng kiến đại lôi âm tự. Hàng cái chán xám ấn đã bị hỗn độn khí thay thế, mỗi khi có đệ tử hỏi năm đó sự tình, chỉ là mỉm cười chắp tay trước ngực, Phật tại chúng sinh trong lòng, không cần bên ngoài cầu. Hoang cổ vực nào đó thượng đẳng trong vũ trụ, một cái thiếu niên mặc áo đen ngay tại một gốc đại thụ che trời hạ, một thân một mình đánh cờ. Đột nhiên, hắn nhìn về phía tân sinh tiên cổ chi địa, cười khẽ nhặt lên một quân cờ, ván cờ này vừa mới bắt đầu. Chương 436, chân chính chủ sử sau màn, hoang thần đã từng sư minh. Chương 436, chân chính chủ sử sau màn, hoang thần đã từng sư minh. Hoang cổ vực cương phong, lướt qua vô ngần tinh giã, tại thần nguyên biên giới xé mở đạo đạo hư không vết rách.
một gốc toàn thân đen nhánh đại thụ cắm rễ ở vết rách trung ương, bộ rễ như cầu lòng giống như đâm vào 3000 tiểu thế giới linh mạch. Lá cây cũng không phải là xanh biếc, mà là lưu chuyển lên tinh xa giống như ngân mang. Đây là phệ giới Ma Kha, trong truyền thuyết thôn phệ qua 12 cái bản nguyên vũ trụ hỗn độn linh căn. Tán cây che đậy bóng ma hạ. Một phương tiên diễn bản cờ lơ lửng giữa không trung, bản cờ lấy vỡ vụn tiên cổ thanh đồng đúc thành, tung hành 19 nói khe danh bên trong chạy xuôi lấy ngưng kết thời không trường hạ. Một thân một mình thiếu niên mặc áo đen, đầu ngón tay nắm đuốt một quả bạch tử. Rõ ràng là hỗn độn kết tinh chế tạo thành. Mà hắc tử thì là Hứa Tân Niên chém chết người thủ mộ Thương Ngô thần quân lúc, sụp đổ xương mù sáng tâm. Thiếu niên mi tâm cựu trọng tinh văn lúc sáng lúc tối, kia là tiên cổ thời kỳ chỉ có hoang thần mới có ân ký. Hắn lạc tự động tác cực chậm, mỗi một mai quân cờ rơi bản đều sẽ dẫn phát dị tượng. Bạch tử rơi. Hoang cổ vực đại địa bên trên, liền có một đạo hỗn độn thần trụ phóng lên tận trời, hắc tử rơi, tinh hà vực biên giới liền thêm ra một đoàn nhúc nhích xương mù xám vòng xoáy. Đúng lúc này, đột nhiên, rễ cây chi tâm truyền đến xiềng xích tiếng va đập. Thung thung, ngay sau đó, liền thấy một bộ quấn quanh táng thần liên thạch quan phá đất mà lên, nắp quan tài bên trên cắm một nửa đứt gãy lưỡi kiếm. Thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên, nhìn mấy cái kỷ nguyên, còn không có nhìn đủ. Thạch quan ầm vang mở ra, lộ ra cùng Hứa Tân Niên giống nhau đến 7 phần khuôn mặt. Lại là năm đó tiên cổ chi địa người sáng tạo. Hồng Hoang đại vũ trụ, duy nhất chí cao vô thượng thần linh, Hoang Thần. Chỉ thấy cái này Hoang Thần trong mắt nhảy lên lâu hỏa, ngực cắm 9 cái thanh đồng đinh, ngươi đem ta tàn hồn vây ở nơi đây, liền là thôi diễn cái này nhảm chán thế cuộc. Thiếu niên cười khẽ, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra hỗn độn khí. Trên bàn cờ bạch tử hóa thành Hứa Tân Niên hư ảnh, đang cùng sư phó Cố Huyền nói. Hắc tử ngưng tụ thành liệt dương thần quân thân thể tàn phế, tại xương mù xám bên trong tái tạo thân cách. Ngươi cho rằng năm đó, thật sự là chính mình bố cục sâu xa. Thiếu niên trong nháy mắt chấn vỡ trên quan tài đá thanh đồng đinh, theo ngươi chuyển thế trở thành Hứa Tân Niên bắt đầu, liền tại trong bàn cờ. Hoang Thần tàn hồn run rẩy kịch liệt, ký ức xuất hiện ở hư không thoáng hiện. 8 vạn năm trước hắn tại một chỗ trước đại vũ trụ phá hủy di chỉ bên trong ngẫu nhiên đạt được cổ thần truyền thừa, lại không biết kia là thiếu niên tận lực còn sót lại. Tam thanh thánh nhân bái sư Hồng Quân lão tổ, thực bởi vì thức hải bên trong bị gieo xuống đạo trùng. Quỷ dị nhất tộc xâm lấn huyền hoàng vũ trụ. Thế giới chi thụ bị huyền hoàng lão người chém chết, chặt đứt thiên huyền giới căn cơ. Cố Huyền tập hợp đủ thế giới chi thụ mạnh mẽ, đều xem trọng tụ thế giới chi thụ, kết quả dẫn xuất ngục xương cốt, còn có táng thần nguyên vị kia thần ma chi chủ, tiên. Thậm chí thân truyền đệ tử Thương Ngô thần quân phản bội, cũng bất quá là quân cờ ở giữa va chạm bắn ngược. Phệ giới Ma Kha cánh lá, đột nhiên không gió mà bay. Một mảnh ngân diệp bay xuống bàn cờ, hóa thành huyền hoàng lão người hình chiếu, chủ ta, Cố Huyền đệ tử Hứa Tân Niên đã phát giác linh sơn dưới xương mù xám bản nguyên. Thiếu niên đem hắc tử đặt tại hình chiếu mi tâm, vậy liền để hắn tra. Phật giới linh sơn ầm vang sụp đổ, lộ ra địa mạch chỗ sâu khiêu động hỗn độn ma thai. Hứa Tân Niên khai thiên phủ quang xé rách hư không chẳng đến, lại tại chạm đến ma thai sát na, bị thiếu niên cách tình vực nắm lưỡi búa. Thời cơ chưa tới, hắn cười khẽ buông tay, Hứa Tân Niên liền người mang búa bay ngược trăm vạn dặm. Trong thạch quan Hoang Thần đống nhiên minh ngộ, ngươi xoắn cải tất cả nhân quả, ngay cả ta đều là. Xuyệt, thiếu niên đầu ngón tay điểm tại phần môi, đỉnh đầu phệ giới Ma Kha kết xuất một quả trái cây, vỏ trái cây nổi lên hiện Hứa Tân Niên cùng người áo đen cuối cùng quyết đấu hình tượng. Hắn lấy xuống trái cây nhẹ người, chất lỏng nhỏ xuống chỗ hiển hóa mới vũ trụ bằng nước, ngươi cho rằng đây là kết cục? Hột vỡ ra, lộ ra bên trong ngủ say 12 cánh hỗn độn sinh linh, bất quá là một cái khác cục bắt đầu. Phệ giới Ma Kha bộ rễ đống nhiên kịch liệt rung động, ngay sau đó liền hung hăng đâm vào hư không mạch lạc bên trong dâng trào ra sền sệt máu đen. Thiếu niên mặc áo đen trước mặt thiên diễn bản cờ bắn ra u quang, 19 đạo kinh vĩ tuyến hóa thành lồng giam vây cuốn sao động thạch quan. Trong quan tài Hoang Thần tàn hồn phát ra kêu to, nâu hỏa càng đem táng thần liên tiêu đến đỏ bừng. Yên tĩnh. Thiếu niên bấm tay gảy nhẹ bàn cờ, một cái hắc tử hóa thành thái sơ lôi tiếp đánh rớt. Lôi quang bên trong hiện ra Hoang Thần năm đó ở tiên cổ chi địa luyện đan hình tượng, trong lò đan lăn lộn cũng không phải là đan dược, mà là bị luyện hóa đại vũ trụ bản nguyên. Trong thạch quan gào thét im bặt mà dừng. Hoang Thần tàn hồn con ngươi co lại thành cây kim, ngươi ngay cả ta ký ức đều có thể suy tạc. Thiếu niên vung lên trên trán toái phát, cựu trọng tinh văn bỗng nhiên ly thể bay ra, tại hư không ngưng kết thành Hoang Thần mũ miệng hư ảnh. Mũ miệng bên trên khảm nạm 12 quả hỗn độn châu. Giờ phút này đang tỏa ra khác biệt trong vũ trụ Hoang Thần thân ảnh, cái nào đó khoa học kỹ thuật trong vũ trụ, hắn hóa thân cơ giáp chiến thần. Yêu thú hành hành man hoang giới, hắn trở thành bạn yêu chi tổ. Thậm chí tại một cái không có linh khí mạt pháp thế giới, hắn như cũ lấy phàm nhân thân thể chạm phá hư không. Xem hiểu sao? Thiếu niên nuốt bẹ mũ miệng bên trên vết rách, cái gọi là cổ thần truyền thừa, bất quá là bồi dưỡng thích hợp vật chứa. Lúc này dị biến nảy sinh, chỉ thấy trên bàn cờ bạch tử đống nhiên toàn bộ đứng lên, hóa thành 12 đạo hỗn độn môn hộ. Mỗi cánh cửa sau đều đứng đấy một vị cùng Hoang Thần tướng mạo giống nhau, nhưng khí tức khác lạ sinh linh. Thứ nhất cánh cửa ầm vang mở ra, lộ ra xuất thân khoác chiến giáp cơ giới thân ảnh. Trong tay hắn hạt đao chỉ hướng thiếu niên, số hiệu 9527 vũ trụ vật thí nghiệm, cự tuyệt trở thành vật chứa. Thứ hai cánh cửa bên trong huyết hải cuộn cuộn, sau lưng mọc lên cánh xương Hoang Thần liếm láp răng nanh, thôn vệ 3000 giới, mới là chân ngã nói. Làm thứ 12 cánh cửa có chút mở ra lúc, toàn bộ hoang cổ vực bắt đầu sụp đổ. Trong khe cửa tràn ra khí tức nhường vệ giới Ma Kha điên cuồng sinh trưởng, cành lá ở giữa kết xuất mặt người trái cây cùng nhau thét lên, thả chúng ta ra ngoài. Thiếu niên lại lộ ra nụ cười hài lòng, rốt cục có cái hợp cách. Thạch quan đống nhiên nổ thành một mịn, tàn hồn hóa thành lưu quang không có vào thứ 12 cánh cửa. Nguyên bản sắp mở ra môn hộ kịch liệt chấn động, truyền ra hoang thần gầm thét, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại bố cục. Tân sinh tiên cổ chi địa, đống nhiên hạ xuống huyết vũ. Hứa Tân Niên hỗn độn thể không nhận khống địa bay về phía hoang cổ vực. Dưới cây ngô đồng Cố Huyền thấy cảnh này, chỉ là mở mắt ra, mắt nhìn, liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. Dường như đối với đây hết thảy, hắn cũng không phải là để ý như vậy. Trên thực tế, Cố Huyền đã sớm đem chính mình một sợi thần thức bám vào đồ đệ Hứa Tân Niên trên thân. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này phía sau chân chính chủ sự sau màn đến cùng là cái gì đồ chơi, năm lần bảy lượt khiêu khích điểm mấu chốt của mình. Cùng một thời gian, Hứa Tân Niên trong tay khai thiên phủ, bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. Lưỡi búa hiện ra hoang thần tiêu tán trước. Sau cùng hình tượng, cái kia mỉm cười đúng là hướng về phía thiếu niên mặc áo đen. Không tệ. Thiếu niên đưa tay tiếp được bổ tới phủ quang, ngươi có biết cái này một đũa nhân quả. Phủ quang bên trong, đột nhiên xông ra 12 dược sinh linh, cánh chim bên trên là cấn lấy cùng bản cờ giống nhau tinh văn. Thần há miệng nuốt vào, phệ giới ma kha một nửa bộ rễ. Hoang cổ vực 3000 tiểu thế giới, trong khoảnh khắc khô heo xuống tới. Thiên diễn bản cờ đang trùng kích bên trong vỡ thành hai mảnh, quân cờ đen trắng hóa thành âm dương nhị khí quấn quanh chém giết. Thiếu niên mặc áo đen lần đầu lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, hữu trọng tinh văn tại cái trán kết thành diệt đạo ấn, liền hỗn độn sinh linh đều có thể sử dụng, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Thứ 12 cánh cửa ầm vang mở rộng, đi ra lại là toàn thân quấn quanh táng thần liên Hứa Tân Niên. Hắn mỗi bước bước ra đều có vũ trụ sinh diệt, lòng bàn tay nâng chính là sư phó Cố Huyền tịnh hóa sau xương mù xám bản nguyên, nên kết thúc, sư minh. Thiếu niên con ngươi đột nhiên co lại, xương hô thế này nhường hắn nhớ tới tiên cổ thời kỳ, cái kia tổng yêu trộm quân cờ tiểu sư đệ. Phệ giới ma kha trái cây, đông nhiên toàn bộ nổ tung. Mỗi cái hột bên trong đều truyền ra giống nhau thanh âm, ngươi cho rằng chấp cờ người là ai? Chương 437, chúng sinh không phải ai quân cờ. Hết cho bộ, chương 437, chúng sinh không phải ai quân cờ. Hết cho bộ, thiếu niên mặc áo đen cái chán, diệt đạo ấn bắn ra u quang. Hoang cổ được sao trời liên tiếp sụp đổ. Đầu ngón tay hắn xẹt qua quỹ tích ngừng tụ thành 9 đạo táng thiên thần liên, đem đánh tới 12 dược sinh linh gắt gao đính tại hư không, phệ giới ma kha nuôi ngươi 13 năm, chính là như vậy báo ân. Sinh linh cánh chim chảy ra hôi huyết, mỗi một giọt đều hủ thực thời không kết cấu. Thần đột nhiên phát ra hoang thần thanh âm, sư minh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cánh chim bên trên tinh văn, đột nhiên chuyển. Trong chốc lát, liên hóa thành một đạo hỗn độn kiếm khí chặt đứt thần liên. Thiếu niên nhanh lùi lại ba vạn dặm, ống tay áo bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ, lộ ra che kín tinh ngấn cánh tay, những cái kia vết thương lại cùng trong thạch quan hoang thần tàn hồn lạc ấn không có sai biệt. Hoang thần khống chế dưới Hứa Tân Niên chân thần, đột nhiên đạp nát thứ 12 cánh cửa. Khai thiên phủ lưỡi đao, chiếu rọi ra dọa người chân tướng. Thiếu niên mặc áo đen vỡ vụn ống tay áo hạ, thình lình một cái nhường hoang thần cảm thấy rất tinh tường tinh văn. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Sư minh, hóa ra là ngươi lấy ra sư tôn thân thể tàn phế. Sư phó chết, cùng ngươi có phải hay không cũng có quan hệ. Trả lời ta. Hoang thần không chế dưới Hứa Tân Niên hỗn độn thể bộc phát, sau lưng hiện hiện hoang thần mũ miệng hư ảnh, khó trách có thể xuyên tạc vạn giới nhân quả. Ha ha, rất đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn. Sư phó năm đó chết, đích thật là ta tạo thành, ai bảo hắn chỉ độc sủng ngươi một người. Thiếu niên cười nhạo lấy kéo xuống toàn bộ cánh tay trái, chỗ đứt phun trào không phải máu tươi, mà là ngưng kết hỗn độn bản nguyên. Năm đó sư phó là trấn áp vệ giới ma kha tự đoạn một tay, ta liền dùng cái này đoạn thân thể tàn phế nuôi ra 10 vạn vũ trụ, hắn chỉ hướng khô héo 3000 tiểu thế giới, sư đệ, ngươi bất quá là ta đổ vào ma kha chất dinh dưỡng. Phệ giới ma kha đông nhiên kịch liệt rung động, tán cây ở giữa rủ xuống trái cây vỡ ra, mỗi cái hột bên trong đều leo ra phiên bản thu nhỏ hoang thần. Chút ít này hình hóa thân cùng kêu lên nói nhỏ, chất dinh dưỡng, người xác định cũng phải hạt giống. Cũng tại lúc này, 12 dược sinh linh đột nhiên nổ thành quang vũ, dung nhập mỗi cái vi hình hóa trong thân thể. 10 vạn hoang thần đồng thời đưa tay, đầu ngón tay sáng lên gặp mạnh thì mạnh quy tắc thần văn. Hoang cổ vực hư không bắt đầu sụp đổ, ngưng tụ thành một đạo ngang qua chư thiên hỗn độn hồng lưu. Thiếu niên mặc áo đen lần đầu biến sắc, diện đạo ấn hóa thành tấm chắn ngăn cản. Thuẫn mặt hiện ra Cố Huyền tiêu tán trước hình tượng, cái kia nhìn như thoải mái mỉm cười bên trong, lại tàng lấy nửa đường lịch chuyển nhân quả hỗn độn phù. Lúc nào thời điểm, thiếu niên cánh tay trái tinh văn đống nhiên mất khống chế, một sợi còn sót lại ý chí tại thể nội khôi phục. Theo người đánh cắp sư tôn thân thể tàn phế bắt đầu. 10 vạn hoang thần cùng lúc mở miệng, tiếng gầm chấn vỡ phệ giới ma kha bộ rễ, ván cờ này sơ hở lớn nhất chính là ngươi quá mức tự phụ. Phệ giới ma kha thân cây đống nhiên vỡ ra, lộ ra nội bộ khiêu động hỗn độn hạch tâm, kia đúng là phóng đại vạn lần vũ trụ quy tắc cụ tượng. Mỗi cái trong vũ trụ hoang thần hóa thân đều tại tiêu tán, hóa thành lưu quang rót vào hạch tâm. Thiếu niên mặc áo đen muốn ngăn cản, hoang thần cánh tay trái lại trói ngược lại cổ họng của hắn, nên tỉnh, ta thân yêu sư minh. Thanh âm này tang thương cổ lão, rõ ràng là chân chính hoang thần. Tân sinh tiên cổ chi điệu đống nhiên bắn ra tới hoang cổ vực, dược sư cổ Phật tiếng tụng kinh xuyên thấu thời không, phàm có chỗ cùng nhau, đều là hư ảo. Phật quang bên trong, thiếu niên mặc áo đen quanh thân hiện hiện ức vạn đạo chúa nhân quả. Mỗi cái tuyến đều liên tiếp khác biệt vũ trụ hoang thần. Thì ra ta mới là. Thiếu niên nhìn xem dần dần trong suốt thân thể, bị nuôi nhốt quân cờ. Hỗn độn hạch tâm hoàn toàn thành hình sát na, tất cả vũ trụ thời gian đồng thời đứng im. Hoang thần nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán, những cái kia hạt ánh sáng bên trong hiện ra sư minh dạy bảo còn nhỏ chính mình hình tượng, 7 tuổi hài đồng tại tinh gia ở giữa truy đuổi hỗn độn điệp. Thiếu niên bị cứu thương sinh, tự chém cánh tay trái. Thẳng đến, cái nào đó ban đêm tại phệ giới ma kha hạ nhập định lúc, bị rễ cây đâm xuyên mi tâm. Đây mới là chân tướng. Hoang thần thở dài quanh quần tinh hải, ngươi chưa từng là ta sư minh, mà là sư phó chém ra ác nghiệp. Phệ giới ma kha, ở bang xảy ra sụp đổ. Chỉ thấy rễ cây quấn quanh lấy một bộ che kín tinh văn ngọc quan tài. Trong quan tài ngủ say, rõ ràng là mi tâm cắm ma kha sợi rễ hoang thần bản thể. Phệ giới ma kha bộ rễ đứt thành từng khúc, ngọc quan tài bên trên tinh văn sáng như liệt nhật. Hoang thần khống chế dưới Hứa Tân Nghiên, trong tay nắm chặt khai thiên phủ không bị khống chế bay về phía quan tài, lưới búa cùng nắp quan tài va chạm sát na, toàn bộ hoang cổ vực dòng sông thời gian bỗng nhiên đảo lưu. Giang giác, nắp quan tài rời ba tấc, tràn ra khí tức liền để 10 vạn vũ trụ sao trời đồng thời dập tắt. Hứa Tân Nghiên thần hồn nhìn thấy trong quan tài duỗi ra bàn tay, vậy căn bản không phải hoang thần tay, mà là từ vô số vật bèo vũ trụ pháp tắc ngưng tụ thành hỗn độn tiếp xúc. Thì ra là thế. Thiếu niên mặc áo đen tiêu tán trước hạt ánh sáng một lần nữa hội tụ, chúng ta đều bị lửa. Hỗn độn tiếp xúc đống nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn đạo lưu quang bắn về phía thời không khác nhau. Mỗi đạo lưu quang bên trong đều lôi cuốn lấy một cái tinh văn mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này ngay tại sửa từng cái vũ trụ lịch sử, khoa học kỹ thuật vũ trụ hoang thần cơ giác hạch tâm bị cắm vào hỗn độn dấu hiệu. Man hoang giới vạn yêu chi tổ, cái chán sinh ra tinh văn dựng thẳng đồng, mặt pháp thế giới phàm nhân võ giả bỗng nhiên thức tỉnh thôn vệ thần thông. Hoang thần như bị sét đánh, hỗn độn mặt ngoài thân thể hiện ra cùng ngọc quan tài giống nhau đường vân. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình ngay tại biến thành một cái khác vật chứa. Hiện tại đã biết rõ sao? Thiếu niên mặc áo đen hoàn toàn tiêu tán trước, bắn ra một cái ngọc giản, hoang thần xưa nay không là một người. Ngọc giản chiếu rọi ra hình tượng, nhường Hứa Tân Nghiên thần hồn rung động, tiên cổ sơ kỳ, trong biển hỗn độn đản sinh song tử tinh linh, huynh trưởng lựa chọn sáng tạo vạn vật, đệ đệ chấp trưởng hủy diệt luân hồi. Thẳng đến ngày nào đệ đệ bị huynh trưởng phong ấn, lại tại thời khắc cuối cùng đem bản nguyên một phân thành hai. Phệ giới ma kha là huynh trưởng cánh tay trái biến thành. Trong ngọc giản thanh âm dần dần suy yếu, mà trong quan tài ngọc đủ say. Là ta chân chính sư tôn. Ngọc quan tài hoàn toàn mở ra, tuôn ra không phải hoang thần, mà là quét sạch chư thiên hỗn độn phong bạo. Phong bạo trong mắt, thình lình lơ lửng hai cái đối lập tinh hạch, sáng chói như dương tinh hạch bên trong, Hứa Tân Nghiên nhìn thấy chính mình giáo hóa chúng sinh tương lai. U ám như đêm tinh hạch bên trong, tỏa ra thôn vệ vạn giới thân ảnh. Khai thiên phủ đống nhiên tự hành đánh rất đem hai cái tinh hạch đồng thời chém rách, tràn ra hỗn độn khí bên trong hiện hiện hai câu nhắn lại, tuyển ngươi cảm thấy đúng. Nhưng nhớ kỹ, bất luận lựa chọn cái nào, đều sẽ trở thành mới hoang thần. Phong bạo lắng lại lúc, hoang cổ vực đã thành phế tích. Phút chốc, không gian tạo nên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, liền thấy Cố Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Tân Nghiên bên người. Mà Hứa Tân Nghiên giờ phút này đang đứng tại ngọc quan tài trước, trong tay bưng lấy hai cái dung hợp tinh hạch mảnh vỡ. Mảnh vụn bên trên chiếu rọi ra hoàn toàn khác biệt tương lai chấn cảnh, bên tay trái trong tấm hình, hắn cao cư thần tọa chịu vạn giới triều bái. Bên tay phải cảnh tượng bên trong, hắn cùng chúng sinh chung cậy tinh giã. Sư tôn. Hứa Tân Nghiên phát giác được Cố Huyền đến. Hắn bỗng nhiên bóp nát tinh hạch, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Cố Huyền, khóc không ra nước mắt nói, ván cờ này, đệ tử không được. Vậy thì không dưới. Cố Huyền vươn tay, vỗ vỗ Hứa Tân Nghiên bả vai nói, chúng sinh không phải ai quân cờ, bọn hắn là sống sờ sờ người. 3 vạn năm sau, cái nào đó mạt pháp thế giới trong học đường, hai đồng chỉ vào tinh không kinh hô. Lão sư, lưu tinh bên trên có chữ. Trong bầu trời đêm xẹt qua đám sao băng, thình lình tạo thành một nhóm hỗn độn phù văn, quy tắc bên ngoài, phương thấy chấn ngã. Cố Huyền, hết trọn bộ, DS, bởi vì thành tích không tính quá tốt, nhưng dù sao cũng là ta lần thứ nhất viết huyền huyễn, từ tìm kiếm cũng minh bạch chính mình được điểm. Cảm tạ các đại lão một đường làm bạn cùng duy trì. Tiếp theo bộ tác phẩm, cho tác giả đem tiếp tục cố gắng, hiện ra tác phẩm hay hơn, sách mới lịch sử cổ đại Trung Hưng đại đường, có thể nghe Tây vực về nghĩa quân công nguyên cửu thế kỷ mạnh nhất nam nhân, một đường danh tướng Trương Nghi triều tại Hà Tây hành lang lấy một quân chi lực giết xuyên Tây vực, ngăn cơn sóng dữ trọng trưởng Hà Tây 11 châu chi địa, là đại đường khai cương khoách thổ 4000 dặm. Mạn thông 13 năm, lại đến tướng quân mở cũ đường, chấn động hùng tên thiên hạ biết một đường siêu nhân, vĩnh viễn đến ngủ ở cố quốc thổ địa bên trên. Sau đó đường đình nghi kỵ, phân hóa về nghĩa quân, trải qua 20 năm nội đấu tiêu hao. Về nghĩa quân sớm đã không phải đã từng cái kia liên chiến 4000 dặm, trấn áp Tây vực các tộc Tây vực hùng sư, chỉ thủ dưa, cắt hai châu. Một đường danh tướng Trương Nghi triều một mạch, chỉ còn lại Trương Nhận phụ mạch này đơn truyền. Hiện nay vị này về nghĩa quân dòng độc đinh, cũng đứng trước loạn trong giặc ngoài, cường địch vây quanh tràn ngập nguy hiểm chi địa. Hậu thế xuyên biệt người Lưu Diệp trọng sinh về nghĩa quân mặt mặc cho tiết độ sứ áo trắng thiên tử Trương Nhận phụ, kế thừa tổ phụ Trương Nghi triều chỉ lớn, nhưng không muốn ngu trùng, muốn kết thúc cái này ăn người tàn đường loạn thế. Phục ta đại hán nhà nhà đốt đèn, còn bách tính an cư lạc nghiệp. Chỗ Trinh Chi quốc trông chừng Mã Long, bên Mông Hoa hạ tứ phương đến chúc.